Phật tử như đạo tràng đang thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sẽ dạy chúng ta nghe bài học mới. Thì đây là dạy rất là đặc biệt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Sẵn duyên sư xem được nghe lời này, sư gửi đến tự chúng ta để được nghe hay đọc Phật. Thì bài giảng hôm nay thì với tựa đề là lời giải ngắn nhưng đầy đủ, nghe rõ không? Lời giải ngắn nhưng đầy đủ. Thì Phật tử biết Hoàng Thượng Thích Trí Tịnh là Phật tu sư đạt đức. Đạt đức có thể là đứng ngang hàng rất là giáo phẩm mà rất đáng kính ở Việt Nam chúng ta. Nói đến Việt Nam chúng ta hồi lúc chưa giải phóng thì và đến bây giờ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một vị trưởng lão đứng hàng đầu của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong hàng tôn kính của Phật giáo Việt Nam, mà không phải chỉ hồi chế độ trước mà chế độ bây giờ trong hoàn cảnh hôm nay cũng rất để kính đối với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Và đối với là các hàng tăng ni Phật tử, nó Phật tử thì ít ai biết rõ, nhưng đối với hàng xuất gia thì ai cũng quý Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng như là Phật sống vậy. Đó là điều rất đặc biệt đối với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh của chúng ta. Nói đến những lời thông về kinh pháp và dịch tụng kinh pháp thì không ai qua được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Người ta nhớ gì vậy? Dịch kinh và dịch luật thì không ai qua được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Tại như vậy, ta nói vấn đề mà những bậc tu thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng đứng hàng để nhất. Đó là theo quan niệm riêng xưa ra ha, nhưng mà cũng là quan niệm chung của các vị thầy chúng ta. Thì quý vị Phật tử thấy những bộ kinh tụng hàng ngày ở chùa, tức là những thời khóa tụng, tất cả những thời khóa tụng đó đều là của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch hết. Xưa này có những đạo tràng mới thay đổi như lúc cuộc rồi, cuối cùng cũng dở lại những bài của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà cũng thôi. Tại như vậy, đó là Phật tử thấy cái đức độ của người dịch kinh nó quan trọng mức độ nào. Phật tử thấy Hòa Thượng khi dịch kinh, Hòa Thượng phải nhập thất để Hòa Thượng dịch kinh. Rồi khi Hòa Thượng dịch kinh mà áo tràng tàn hoàng là áo hậu ấy, ngồi nghiêm chỉnh dịch kinh từng lời kinh và chu ra từng lời nghĩa, chứ không phải mà như các vị học giả chỉ ngồi lại nơi ghế ha, rồi là bắt đầu là chấp bút dịch một cách thoải mái giống như là gọi là học giả mà thôi. Tại như vậy, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mỗi lần dịch một bài kinh nào của Phật là phải nhập thất mà dịch, chứ không phải là đơn giản bình thường. Thường thấy qua tâm nguyện của mỗi lần dịch bất cứ một kinh nào, trên bộ kinh nào của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đều khắc nhuộm trong cái đức độ truyền đạt của Hòa Thượng ở trong đó. Cho nên trong cái quy củ thiền môn xưa nay chúng ta đến chùa, chúng ta thấy cái thức tụng niệm đó, tất cả đều của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Có thể nào từ kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã hay là kinh Kim Cang, kinh Bát Niết Bàn, tất cả bộ kinh đại thừa đều Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch cả. Đó như vậy. Còn nói đến mà dịch về kinh tiểu thừa thì duy nhất chỉ Hòa Thượng Thích Minh Châu là những cái bài kinh mà đặc ý nhất của tăng ni. Và như vậy, còn tất cả cái học giả sau này dù cho bao nhiêu bằng tiến sĩ dịch ra rồi cũng không qua Hòa Thượng Thích Minh Châu được. Thực ra trên cái chứng tỏ là cái đức độ của người tu dịch ra lời kinh nó quan trọng mức độ nào. Và thế trên sau này nhiều Hòa Thượng Thích Minh Hoàng hay là những vị tiến sĩ khác dịch Pháp Hoa, nhưng rồi ta chỉ đọc qua rồi nhiều người ta không đọc hết nữa. Rồi cuối cùng phải trở về kinh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Thật ra nha, nói như vậy. Thì đó là cái đức độ của người dịch kinh. Thì đối với người mà thuyết kinh cũng như vậy, cái đức độ người thuyết kinh nó khác hơn là người học để mà nói. Thật ra chưa? Nói như vậy, cho nên rất là quan trọng. Cho nên hôm nay sư bỗng xem được lời này cũng rất là gọn, rất là hay, đem ra giảng tự chúng ta trong buổi học này. Thì lời dạy rất là ngắn gọn của Hòa Thượng cũng tốt là những điều kiện của Hòa Thượng muốn nói với chúng ta. Nên đó là sư xin đặt cái tựa đề là lời dạy ngắn nhưng đầy đủ. Nó ngắn thì chỉ có mấy câu thôi nhưng rất là đầy đủ. Hòa Thượng xem kinh như Tràng Giang Đại Hải, phải không? Nói như vậy, nhưng Hòa Thượng nói chỉ ngắn thôi. Nói như vậy, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dạy đoạn này sư ngắt ra thành phân làm 8 câu để dạy tự nghe dễ hiểu. Câu thứ nhất, sự nghiệp của người xuất gia chính là thiện căn và công đức. Đó là người xuất gia vì Hòa Thượng chỉ nghe hẳn người xuất gia là tỳ kheo. Nói như vậy, Nhưng mà nói chung là người tu của chúng ta, người đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia gì cũng cần hai vấn đề cả hết. Tức là thiện căn và công đức. Và như vậy, thiện căn và công đức. Và tự nhớ rằng trong kinh A Di Đà đó, thì Đức Phật có nói rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước nhân duyên cắt sanh tỷ quốc. Nhớ không? Nói hồng hán sao? Dịch qua nghĩa là chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cực lạc đâu. Dịch phong nghĩa là như vậy. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên cắt sanh tỷ quốc, chẳng phải ít thiện căn phước đức mà sanh về cực lạc được đâu. Thì muốn về cực lạc không phải là thiện căn ít, phước đức ít mà về được. Đừng có ỷ. Bây giờ người nói rằng là chỉ 10 câu là thành công rồi, thôi dạng nhậu cho đã đi, gần chết chỉ 10 câu cái mình đi dở luôn ngon đó, phải không? Ta lấy như vậy đâu mà tình. Thiện căn phước đức là do dung tròn nhiều thời gian mới được thiện căn phước đức, gọi là đầy đủ. Đầy đủ mới được về cực lạc, nhưng mà thiếu gì cũng được, phải không? Rồi bất khả dĩ thiểu, chẳng phải ít, thiểu là ít. Mà chẳng phải thiện căn phước đức mà sanh thì bị quốc được đâu, là sanh thì cực lạc được đâu. Nói như vậy, cho nên phải đầy đủ. Nói dư thì không cần dư, nhưng mà phải đủ, phải không? Mà ta nếu số 10 là phải gì? Là 9 đơn vị cộng 1, ta mới gọi là số 10. Nếu mà 8 đơn vị cộng 1 là số mấy? 9 thôi. Bây giờ ta nói ta cần cái số 10 là số lớn nhất, phải không? Đó, vậy thì Phật tử nói số 11 ta có cần không? Không, để rõ chưa? Tại như vậy, cho nên là khi vấn đề về cực lạc là phải đầy đủ thiện căn phước đức. Mà kinh Di Đà Phật nói rõ ràng là muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên không chi bằng trì danh niệm Phật. Không chi bằng trì danh niệm Phật, đơn giản thế thôi. Thế như vậy, không chi bằng trì danh niệm Phật. Chúng ta sẽ nói rõ về đề này. Sự nghiệp của người xuất gia chính là thiện căn công đức. Thì ví dụ bây giờ người xuất gia mà thiện căn ít, phước đức kém thì không thể làm Phật sự lớn được. Phải như vậy, tu chọn thân mình còn chưa xong, có đâu mà lo cho người ngoài. Thí dụ ngoài đời Phật tử không làm ăn, tối ngày là bê tha, phải không? Vậy thì có tiền dư đâu mà để cho bà con lối sớm của mình, phải không? Tối ngày là nhậu nhẹt ăn chơi, không có làm cờ bạc rượu chè, không phải ăn gia tài càng càng khánh kiệt. Mà những người thường hay là ăn nhậu ăn chơi như vậy, mấy người này rất bọn sẻ, phải không? Có tiền nhân đi ăn hút sắc không à, ăn chơi chứ không bao giờ biết bố thí cho ai cả. Nói như vậy, nếu mà không bố thí là phước cho ai, không tạo công đức cúng dường gì hết, như vậy thì phước báo có không? Không. Tại vì đây chúng ta chưa nói về tu tập đó nha, chỉ nói vấn đề đi làm phước cho bên ngoài thôi đó. Phước nhỏ nhất là làm phước bên ngoài, là từ thiện xã hội là phước nhỏ nhất. Còn thứ hai là công phước lớn là đi cúng dường tam bảo là thứ hai. Mà chúng ta là người bọn sẽ rất giống, chỉ biết sống là hưởng thụ cho bản thân, cho nên là chúng ta là mồ hôi làm ra mình phải tự hưởng, chứ không là cho người khác được, phải không? Nói như vậy, còn cho chăng nữa là cho vợ cho con, cho bà con của mình thôi, chứ người dân mình không cho, phải không? Đó, như vậy thì có phước không? Nói như vậy mình tự thấy là không san sẻ, không bố thí làm phước, không hộ trì cúng dường thì như vậy là không có phước rồi. Tại như vậy, vậy thì như vậy là thiện căn gọi là cái căn gốc. Căn là gốc, thiện là lành, nghĩa là gốc lành không làm không gieo thì cái quả báo lành có không? Không có rồi. Phật tử có gieo hột là gì lên là cây đó. Phật tử mà muốn là hưởng là trái xoài ngọt ngon, xài có quả lọc là đắt giá nhất trong các loại xài, mít nếu như vậy, hay là sầu riêng, hay là măng cụt, hay là loại trái cây nào đó mà thấy là ngon có giá trị, và ông gieo cái giống đó là tương lai có không? Dường mình dường hoang đầy ác ó và mắc cỡ của mình, mình không dám vô được, nó ai vô? Phải không? Như vậy thì chính là bản thân người sống trong gia đình là bản thân chúng ta, người thân nhất mình mà không ưa mình nổi thì ai ưa? Phải không? Đó là cha mẹ mình ưa mình không nổi, cha mẹ mà mang nặng đẻ đau mà nuôi mình cưng mình cỡ nào, từ hay còn trong trứng nước đến khi mà que, phải không? Đó rồi là đến lớn lên trong cuộc đời cha mẹ vô cỡ nào cũng cưng mình, nhưng mà giờ ưa mình không nổi thì xã hội ai ưa mình nổi đây, phải không? Tử đúng không? Thế bây giờ mình quá xấu, thế nên không ai ưa mình nổi đó. Cha mẹ ưa mày, tao ưa mày sao nổi? Đó như vậy, tại đâu mà tử thấy không? Đó như vậy. Còn bây giờ mà tử nhân nhân hiếu thảo cha mẹ hòa thuận anh em, tôn kính người lớn tuổi, rồi biết đạo đức, phải không? Đó, giờ biết làm thiện làm lành, vậy thì ở nhà ai mà chê mình không? Trong gia đình không ai chê mình cả, Vậy ra ngoài có ai chơi không? Không, ta vẫn khen. Đó, vậy tại vì mình người tốt quá, tốt từ trong gia đình, tốt ra ngoài để làm sớm xã hội, nói như vậy. Cho nên nói như được thiện căn tức là gì? Là tu tạo phước lành. Thiện căn, căn là gốc, thiện là điều lành, điều tốt, điều đẹp. Thiện căn là gốc của cái sự thiện lành tốt đẹp, nó sải sanh đưa chúng ta cái quả báo tương lai là phúc lạc và an vui. Thế như vậy, cho người ta thấy bố thí thì được giàu, phải không? Bố thí nó có hai là cho người nghèo và hộ trì cúng dường tam bảo. Nó như vậy. Thật ra chính từ chỗ đó cho nên mình mà xuất tiền của ra để mà san sẻ cho người khác, để làm được cái lợi, dù lợi lớn hay lợi nhỏ, đó gọi là gì? Là thiện căn đã gieo. Đã gieo rồi. Đó như vậy đó. Ví dụ tưởng có tiền nhiều thì chỉ bố thí ngàn mài 5-3 ngàn bạc thôi, nhưng mà đó có phải là thiện căn gieo chưa? Gieo rồi đó. Phải không? Một người nghèo gặp ngàn xin mà cho được 5 ngàn đồng, người giàu kia gặp ngàn xin ngót ngang, thậm chí thấy người cùi buông nước miếng nữa, phải không? Xin chê người ta hôi hám, được không cho đồng bạc nào nữa. Như vậy thì người giàu kia là phước ở quá khứ đã từng cho ngàn mài, bây giờ được giàu, bây giờ gặp ăn mài lại là không cho, thì tương lai hưởng hết phước rồi sẽ trở lại kiếp gì? Chắc ăn nghèo ăn mài lại quá. Tại vì xin chê ngàn mài thì tương lai mình sẽ ăn mày để ta kinh chê lại nhân quả và phật tử. Nó như vậy đó. Ở đời người ta thấy nhân quả tương lai cho nên ta không sợ, nhưng mà người tu Phật giáo mình rất sợ nhân quả tương lai, đáng sợ thì phải không? Cho nên mình học Phật pháp rồi mình không dám làm gì mà kinh xuất, chứ cái tâm chúng ta đối với người này người kia người khác. Nó như vậy cho nên luôn trân trọng kiếp con người của người ta, và luôn luôn thương xót cái nghiệp sống thiếu thốn của người ta, và luôn luôn san sẻ nếu mình có sẵn sàng cho người ta, mà không thì thôi. Mà tự không có tiền mà tự cũng san sẻ người ta được cái lợi cho người ta vậy, nghĩa là gì? Bằng cái tâm thương của mình và lòng từ bi của mình, phải không? Mình có tu, mình có tiền nhưng mình có tu, phải không? Mà tự mở cái tâm ra, mình có người nâng công đức phước lành làm được, xin hầu hướng cho người này, ta cho người này được hưởng phước lành này, được sớm thoát kiếp nghèo khổ, tương lai được sanh về cảnh an vui. Thì tâm nguyện của tự mở được không? Được. Hồi nào người chưa biết mở này sẽ mở cho đó. Đó là mình không có tiền, mình sẵn sàng mở cái lòng mình, tại vì mình có phước. Thấy không? Phước là nằm ở trong này nè, thấy không? Bây giờ mình giấu kín của mình, bây giờ mình đã mở cửa lòng từ bi mình ra, mình đem hầu hướng, mình san sẻ cho người ta được. À, bây giờ Phật tử nào chưa biết, hôm nay sư nói biết rồi, sẵn sàng mở lòng. Nghĩa là sẵn có cả cái gì gọi là mình đã bố thí cho người nghèo, phải không Phật tử? Nó như vậy cho nên nhiều người mà chúng ta cầu nguyện cho họ như vậy, hầu hướng cho người đó như vậy, thì cái sức năng này nó sẽ chiêu cảm đến họ, và họ sẽ gặp được cái duyên lành trong cuộc sống, họ thoát nghèo ở tương lai, và họ được gì? Được khá giả cuộc sống từ đó đi lên giàu có ở những ngày sau. Đó như vậy cho nên chính từ chỗ này cho Phật tử thấy rằng bây giờ Phật tử là muốn cầu siêu cho là người thân quá dạng, tự muốn cầu an cho người thân trong gia đình, Phật tử muốn cầu phước cho bản thân, Phật tử phải làm gì? Phật tử làm công đức để mà hồng hướng, phải không? Cho cái người ngoài mình. Đó như vậy rồi Phật tử là tự tạo cái phước để gì? Để cho mình, phải không? Nó như vậy. Nhưng Phật tử làm để cho tăng, đâu phải mà đợi tới người chết hay là gia đình mình có người thân mà bệnh hoạn mới làm cho tăng để cầu an một xíu. Mình còn sống mà làm cho tăng cho mình, làm cho mình, chứ tôi chết rồi á, không ai làm cho mình đó nghe, cho nó tự nghe đó. Bây giờ có tiền làm cho mình trước đi, đó là gì? Mình suy giải đó, là nghĩa là gì? Là cầu phước cho mình, hiểu không? Cầu phước cho mình. Hôm nay mà tự làm ăn khai giải được 5-7-10 triệu, là con xin phát tâm là cúng dường cai tăng 5 triệu, phải không? Đó, để chi? Để cầu phước cho con, nhân duyên lành này tương lai con được là được đủ thuận duyên tốt trong cuộc sống, trong đời sống con người là được xuất gia này ha, là được duyên lành tốt này ha, và hầu hướng cái trang nghiêm tịnh độ của mình, làm được không? Phật tử bố thí 5 triệu mà cho người nghèo được, người không tu mà cho được, mà tại sao cúng dường trang tăng để cầu phước cho mình làm không được? Dở ẹ. Cái chuyện lớn cái nào biết làm lớn đó chứ. Nó như vậy, trong tất cả phước lành là thù thắng nhất là phước lễ trai tăng cúng dường đó. Nó chỉ đơn giản thôi nha. Bây giờ trai tăng cúng dường đòi cái lòng thành kính của người cúng dường đối với chư tăng, mình có thành kính nó cúng dường được, mà không thành kính là không thể nào cúng dường được. Nó như vậy, thành kính là phước báo, quên mình là khẩu phước mà. Thế không? Lòng thành kính á, mình mới có sự cúng dường, cho nên mới có phước, phải không? Mà quên mình là gốc sanh ra cái đức độ của phước lành, quên mình thì bao tử tức là hạ mình. Thứ nhất là quên cái gì mình đang có, mình sẵn sàng nó san sẻ cho. Thứ hai là gì? Mình quên cái thân mình nè, phải không? Thân mình là ông này ông kia bà đó, à, học cao, địa vị cao, mình sẵn sàng khép nép cung kính và phù phục và phủ phục lễ lại trước chư tăng phàm để bát pháp cúng dường cầu phước cho mình. Thì nó nhớ như vậy, chứ là quên mình là cổ phước. Thành kính là phước báo mà quên mình là cổ phước. Tại vì Phật tử biết bố thí biết cúng dường là Phật tử có thành kính và biết quên mình. Rồi giờ là không bố thí, không cúng dường và không có là gì? Không thành kính là Phật tử vẫn còn gì? Cho mình là gì? Là như thế này, như thế kia. Tại vì mình không thể làm chuyện này được. Thấy không? Đó, đây là cái chỗ tu của người Phật tử chúng ta đó. Đó như vậy. Vậy thì nơi đây có thể thấy rằng thiện căn tu tạo mọi công đức phước lành, tức là thiện căn là gốc để mà chúng ta tạo nên gọi là công đức phước lành. Đây đó, tự mơ mốt nghe nói chữ thiện căn là gốc tạo ra những cái là phước lành ở tương lai đó, như vậy. Thứ hai là công đức, à, thiện căn khác công đức khác nghe. Đó như vậy đó, hai cái từ này là hai cái từ tách rời ra, nhưng mà mỗi cái là từ đôi, thiện căn là từ đôi, phước đức là từ đôi, hay là công đức là từ đôi, phải không? Hai cái này có dấu vết mặt giữa, đây là hai phần. Thiện căn tôi mới giảng rồi, bây giờ tới là công đức. Công đức là gì? Tức là người Phật tử xuất gia, người Phật tử tại gia chúng ta giữ giới là có công đức. Tại ai mà trì giữ giới người cư sĩ và sống cái mô phạm của người xuất gia, vậy thì người đó có công đức lớn. Tại bây giờ giống chức thuyền mà nó còn nguyên, bây giờ không có bị lạ, bị nứt hay là bị xì, bị lủng gì cả, là thuyền tốt. À, thuyền tốt mới chứa đồ được nhiều và đi qua sông lớn an toàn, phải không? Phải như vậy, cho nên người Phật tử nam nữ cư sĩ chúng ta phải giữ giới. Cho nên bước vào cửa đạo á, phải không? Là giữ giới là điều cơ bản nhất. Tam quy ngũ giới. À, ở đây chỉ có mình sư dám nói mạnh rõ tam ngũ giới thôi, chứ nhiều chỗ khác là quý thầy không dám nói đâu. Nói đụng chạm Phật tử bỏ chùa đó, đi qua chỗ khác. Thầy dụng sư là khó quá, lại chùa dễ tu. Chúng ta số lại vậy đó Phật tử. Ví dụ bây giờ nói tam quy đó, và Phật tử lên thọ tam quy, thì thầy hòa thượng giảng sư hay là gì là hòa thượng pháp sư hay là hòa thượng là truyền giới cho mình, hay là bổn sư của mình, hay là tỳ kheo truyền giới ngũ giới của Phật cho mình để mình được làm người cư sĩ Phật tử tại gia, thì lại làm sao đây? Phật tử phát tâm thọ tam quy trì ngũ giới mới làm Phật tử được. Thì phát tâm thọ tam quy trì ngũ giới từ đâu? Là phải đấu trước Phật mà xin, xin thọ, phải không? Và phát nguyện thọ, và khi xin phát nguyện thọ thì được truyền, truyền mới lãnh, phải là lãnh thì mới được. Đó là giai đoạn thế nào là như vậy. Phật tử mới xin, bắt đầu mình nghe rõ, mình để quý báo mới xin, xin thọ, phải không? Xin thọ, bắt đầu mình xin thọ mới được truyền. Là khi truyền á là mình mới lãnh thọ. Tại vì tự lãnh thọ được rồi, tự nó có giới, bị người nó có phước, có công đức, hiểu không? Có như vậy, chứ không phải mà truyền giới cho người ta bằng cách là gì? Không trực tiếp mà đi truyền giới cái đầu gì? Phải không? Một là truyền giới trực tiếp, hai dù hoàn cảnh khó, ví dụ sư có truyền giới cách đặc biệt là gì? Truyền giới qua cái đường dây nóng. À, từ bên Mỹ có quy sư gì dám được? À, là sư phải đoan trang lễ hậu đàng hoàng. Đang, đó rồi bây giờ là bắt đầu bên kia dở con, bên đây sư dở con nói chuyện là kêu họ ngầu trước là trước Phật. Bên đây tưởng như bên kia tưởng bên này sư đang ngầu trước. Đó, trên Phật kế đó sư là thầy, và Phật tử quỳ trước mặt sư. Bắt đầu sư mới truyền tam ngũ giới, giảng tích rõ, bắt đầu truyền đi như bên này vậy. Đó là truyền bằng cách gì? Qua làn sóng điện thoại. Tại sao khai thị cũng vậy đó. Sư ca thị nữ Mỹ qua đường làn sóng điện thoại luôn. Bên bệnh này sư ca thị bệnh nghe thì cùng nhau niệm Phật với sư. Đó như vậy mà người ta nghe được và lãnh hội, rồi gọn giảng sanh như thường. Đó là cái năng lực. Là Phật tử hoặc giúp mình nhiều cái hay lắm Phật tử. Nó như vậy. Cho nên nó bây giờ thọ tam quy trì ngũ giới phải đấu trước vậy, đấu trước Phật, à, trước Đức Phật, rồi là trước thầy mình để được truyền giới. Quy Phật, à, không có thờ quy tà ma quỷ thần. Thì từ bắt đầu từ hôm nay trở về với Phật bậc đại giác rồi, ta bậc đại giải thoát, đại phúc đức, đại trí tuệ rồi, là không có cúng kiến quỷ thần nữa, không lễ bái quỷ thần nữa. Tất cả các thần nào đều không lại cả. Tại vì thần là cái hạng chưa quy y, cái hạng chưa giác ngộ về với Phật. Thật ra mình không có lại nữa. Bây giờ mình là đệ tử Phật rồi, mình có giới rồi, cho nên là mình không có lại cái vị thần nữa. Đó như vậy. Cho nên đây là thứ nhất, mình thấy được không? Mô Phật được, phải không? Thầy thấy cái giá trị quý báu giống như bây giờ Phật tử học ở trường làng,
Bây giờ họ muốn lên cái trường là ở trường tỉnh, mà tự phải sao thi đậu lớp 6, phải không? Học lớp 6 xong rồi cũng làm giảng sư, phải đi lên thành phố học đại học. Ta phải bỏ trường xưa, bỏ thầy cũ và bỏ những cái gì, cái cũ đã qua, mình mới thành một cái phong độ của một sinh viên. Và tương lai mình mới làm được giáo sư, được làm thầy dạy đời, phải không? Thế như vậy là bác sĩ, kỹ sư phải bỏ đi lên, hiểu rõ không? Mà bỏ đi lên mà không quay trở lại nha. Nhưng mà không được phép coi thường thầy cũ, trường xưa, bài cũ. Thế không? Thì thầy xưa, trường cũ, bài cũ đi, dành cho người mới vô lớp mẹ ta học. Còn mình đã học qua rồi, không còn học lại nó chỉ mất thời giờ. Nó nằm trong bụng mà học gì nữa. Nhưng mà nó không có để mình thực hành ngay hôm nay. Là mới thực hành những cái mới. Đó là gì? Đó là không có hướng về tà ma quỷ thần, mà hướng về Phật Pháp Tăng mà thôi. Đó là quy đi tâm bảo, quy thứ nhất là quy Phật, không có là quy tà ma quỷ thần, là không có hướng về nương dựa cho tà ma quỷ thần nữa. Một vị tỳ kheo, vị Phật tử cư sĩ mà lễ bái bất cứ vị thần nào là tiêu rồi. Chứ không nguồn gọi là tín đồ đạo Phật mình mất rồi. Mất rồi, một vị tỳ kheo mà lễ bái mà vị thần là kể như là cái gốc gọi là gì, là quy tam bảo mất rồi. Vậy nghe chưa? Tại vì vậy không có còn nữa. Thì quy tam bảo là cái mở màn đầu tiên nó bước vào cửa đạo. Mà bây giờ cửa đạo đã mất rồi thì kể như là mình không còn cái giá trị nữa. Nó như vậy. Thấy rõ chưa? Nó sẽ nói rất rõ đúng không? Tại như vậy có thể nghe rõ là mô Phật được. Phải không? Hơn nữa nó chẳng là hứa rồi phải không? Nó như vậy. Thứ hai là quy pháp không có tà kiếm lên đến chị đoan. Thi liên dựa dần mình ở khắp ngát. Phải không? Nay bà này dựa mới ông kia vào. Phải không? Để nhà mình cho người ta vô ra tự do. Là giao nhà cho người ta rồi. Ta tự vô quản lý nhà mình. Vô hôm nay mà ra không biết. Mình không phải là con người mình nữa. Thế đó chứ. Như vậy thì mình đã để cái nhà mình cho quỷ ma tự ra vào. Thấy chưa? Như vậy. Cho nên người mà quy pháp rồi là không hướng về là tà kiến và tính dị đoan. Trong đó cái điều kiện rất là lớn đó là gì? Là hướng về thiên liêng. Thấy không? Đã giữ nhà mình, nó điểm vô mình là ngon chứ. Tính điểm vô là ngon, ai ngờ đâu là mình không chủ được. Ta bị điện nhập vô là bị trên nhập vô để khống chế mình. Đấy nha, là lợi dụng cái xác thân mình để làm cái theo ý của họ. Có như vậy, rồi ma quỷ nhập vào mình, vô ra tự do. Đấy nha, tại nhập thiên liên ở bề trên, còn quỷ ma cái bề dưới này. Có như vậy đó, do nó làm chủ được, cho nên bị hai thứ này nó vô ra tự do. Nó mượn thân xác mình để nó làm cái gì đó, vừa bỏ mặt, mai mốt nó làm xong rồi nó không cần xài mình nữa, nó bỏ đi, mình trở lại người bình thường, ngơ ngáo. Thấy không? Thấy như vậy. Thứ tiếp theo đó là gì? Là không có xài bùa chú. Người xuất gia tại gia tuyệt đối không xài bùa lỗ ban. Sao thế nha? Người xuất gia không xài bùa, mà xài bùa lỗ ban rồi là kể như quy y về quỷ thần mới xài bùa lỗ ban được. Phải tự phải luyện bùa là phải qua tự phải là thờ là các vị thần. Phải không? Luyện bùa nào là thờ thần đó. Phải tự thấy chỗ nào mà thờ ông hổ nè, rồi thờ bà tổ cô nè, thánh la sát nè, phải là mấy chỗ đó luyện bùa được. Thế như vậy thì quy y với người đó rồi là kia ta quy mình không còn rồi. Tại gia dù xuất gia hay là tại gia. Phải như vậy đó. Thì không được xài bùa ban. Phải tự xài bùa ban nó nhiều cái quy dư lắm đó. Mình có bùa rồi á, ai ghét mình á, mình khỏi bùa, mình trù người ta, dễ bùa mình trù thế người ta, cho nó thỏa mãn cái lòng sân giận ghét của mình. Bùa lỗ ban hả? Thuộc về thành thánh đạo mà, thấy không? Thương á, thì thôi, mà không thương thì mình trù thế người ta bằng mọi cách. Đây đó là xài bùa lỗ ban. Bây giờ vậy. Còn phần thử cái đi xài bùa lỗ ban là tới không tin Phật pháp rồi. Đang chạy vợ đi rồi chạy cho thử bùa lỗ ban vô mình, nuốt bùa lỗ ban uống vô để cho hết bệnh. Thế đó như vậy. Vậy thì đó là vấn đề thứ tiếp theo, là vấn đề tà kiến và mê tín. Rồi tiếp theo tà kiến mê tín là gì? Là cái sinh hoạt hàng ngày xưa nay, gọi là nó xưa rồi. Những người mà chưa giác ngộ Phật pháp á, thì còn cho rằng đúng và phải để làm hoài không chịu bỏ. Đó là gì? Sinh xăng, bói quẻ, coi tướng, rồi bói cũng sao, cũng hạn, tâm tay, bọc ác với tiền, vàng bạc, lầu kho, tất cả đó đều là tà kiến mê tín hết. Thì đó không có nằm trong Phật pháp. Mình tưởng là kinh nên có kinh nào nói cái này không? Hỏi mấy ông thầy đi trả lời rõ ràng như sư thôi là không có. Ta là pháp dân gian của Trung Quốc truyền vào Việt Nam chúng ta ảnh hưởng tới bây giờ. Ông bà chưa làm sao làm vậy, mình không biết sửa đổi. Hồi xưa ông bà mà cày ruộng chết vậy đó, phải không? Bây giờ sàn này toàn máy máy cày rồi. Hồi xưa thường lưng cắt lúa đồng chết, bây giờ ta xài máy gì máy cắt rồi, tốt chưa xài máy cắt, tốt được thầm lên lùa trâu ra ruộng cày hoài, nó có hơi trâu có phân trâu ruộng mấy chút, phải không? Vậy là phải cô lúa sĩ không? Bây giờ ta xài một khoa học tốt tân rồi, không còn xài ngày xưa nữa, phải không? Trâu chỉ xài những phương diện gì, ở chỗ mà người ta không có phương tiện xe cộ, ta mới xài trâu. Còn bây giờ mình có phương tiện rồi, thì phải xài bằng vậy là cơ giới mà làm giàu được, đúng không anh Tĩnh? Hồi xưa mình đi tới chùa Phước Linh á, đường xa mới đi bộ, có tiền đi xe đạp, khá khá đi ông ta. Bây giờ mình mới có tiền đi xe hơi, phải không? Đó như vậy thì đó là hồi xưa, còn bây giờ nó khác. Thế như vậy mà không có xe thì đi ông ta ôm, được không? Được, nó taxi, được không? Được, nó như vậy, nó phải xe, thấy không? Nó như vậy. Thế nào thì cũng như vậy. Bây giờ ông ta nói là tôn cái thôi, chuyện hồi xưa là cái chuyện đó nó không có còn hợp với ngày nay. Cho nên cái nào đáng bỏ thì bỏ, cái nào đáng giữ thì giữ. Thế cái giữ mà tốt thì giữ, cái nào mà giữ không tốt á thì phải bỏ đi. Nó ngoài cái phạm trù Phật pháp là phải bỏ. Vì sao? Vì mình là người tu cầu giải thoát. Người tu cầu giải thoát nó khác là người tu cầu này cầu nọ cầu kia. Hiểu ra nha, mình cầu giải thoát mà, để ra ngoài cái buông nó mới được. Thế tôi còn dính díu vào những cái này à, không bao giờ giải thoát được đâu. Nghe rõ chưa rồi? Đừng có ham. Ở như vậy đó, cho nên chúng ta chỉ là cầu Phật thôi, đã cầu Tam Bảo thôi, chứ ngoài ra không cầu ai nữa cả. Tại vì không có cái gì linh bằng Tam Bảo hết, là Phật Pháp Tăng. Thấy chưa? Đó như vậy, cho nên là coi sao nè, cúng sao cúng hạn sinh xong quẻ tam tai một ách với tiền vàng bạc lầu kho, thế cái đó là tà kiến mà tính dẹp sạch dùm xuống đi. Thấy chưa? Thật tự mà người nhà mình chết, người đặt cái người ở lối xóm, ở trong xóm mình, cái người mà chủ trà hôm đó đặt cái hàng, họ có đủ đồ nghề cho mình hết, khỏi đi kiếm mua ao tan, bây giờ khỏi xé nữa, nó xé mình luôn. Là nó mấy người trai gái ra cũng khổ mà đầu đặt xe thẳng bán luôn bao rồi tự à vi tăng cô ha, đó vi tăng cô mà dân từ cái tài đặt là vi tăng cô đó, là nên cái tổ chức để làm đám ma đó, để làm cái tiệc ma ma chay. À, là cái phương tiện để là làm cho người chết được là đi bộ người ra đi cái thành xác, cho nên hồn có sẵn, áo tàn có sẵn, cái gì nữa, trà có sẵn, dầu có sẵn, muốn gì có đấy mà, phải không? Nó như vậy, cái tiền và bạc có sẵn, muốn gì có hết. Nhưng mà chúng ta lấy cái nào á thì mình nói cho họ, cái nào chưa cho họ cũng chưa lại thôi, còn không họ đem đủ hết để chi, rồi lấy cái tiền đầy đủ của mình. Thấy chưa? Nó như vậy, nó đơn giản thế thôi. Mình tự mình đem cái đồ người chết gì xài không hết, phải sao đây? Đâu trả người ta được. Ta phải xài hết. Ra ngoài đường lộ tu ào 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 xuống đường lộ chắc thiếu luôn bằng cái giấy tiền nhận bạc. Phải không? Tu cho hết mà trong thôn mà nó tu hết sao được? Rồi cuối cùng tới chỗ quan tài, tới chỗ lừa quyển đó, nó còn nhiều tu xuống như mai tái đáy mồ cho rồi cho xong. Ta nghĩ là không còn gì hết. Thấy không? À, nhưng cái đó có thể hối lộ và để cải sửa cái tội lỗi mình làm cuộc đời được không? Những cái nhân ác xấu mình làm cuộc đời này, ba cái giấy tiền giả đó, có thể là mua chuộc tội lỗi mình được không? Mà tự mua chuộc được là sẽ chỉ cho cách tiền của mình gửi ngân hàng bao nhiêu bút gì hết, đem đốt người hàng rải dọc đường, rải dọc đường để bố thí dọc đường, phải không? À, người nghèo ta lượm được cái đồng tiền đó đã ta xây sạch cuộc sống người ta, phải không? Ta mừng quá trời ơi, cái bà này giàu quá, ông này giàu quá chết, cho tiền cho bạc mừng quá, phải không? Vậy mới ngon. Ba đồ giả mình lại đi đường bay vô nhà người ta, ta chửi mình nữa, xui, phải không? Phải không? Xui. Thế nhưng mà cái đó là chứ, đó là việc làm là mê tín vô cùng nữa. Rồi mỗi lần cúng cơm á, cúng cơm cái đốt cái tiền vàng bạc lên cho nên xuống cha má mình, ba mình có tiền được kia lộ phí. Rồi ở đây xuống đâu đi xa hơi đâu mà tốt tiền, nên mà đi lộ phí. Nó mê tín gì đâu. Đó như mà không có đốt chỗ đó nữa chứ không có tiền đi. Bạn thấy không? À, thằng đồ nhiều thiệt đi nó tốt hơn, đừng xài đồ giả. Đồ giả là mình gạt với dương, bạn với dương xíu tội còn nặng nữa đó. Mà tới thấy bây giờ đổi nhà nước Việt Nam mà đi, đừng nói cho nước Việt Nam mà ở trên trần đời này, một quốc độ nào mà ai xài đồ giả, cái tội chết rồi. Phải nên tiền giả đó, tiền giả là tổ tử hơn như vừa đâu, phải là chung thân á. Đó như vậy. Thì ra bây giờ đối với dương mà xài đồ giả, vậy là mình đứng dưới tội còn nặng nữa đó. Đó như vậy cho nên đừng làm. Đó, vậy thì tôi tóm lại chỗ này, tôi thấy rõ phải không? À, con bói nè, phải không? rồi lại gì nữa nè, bói qua đúng số nè, rồi sinh xăm bói quẻ cũng sao cũng hạn nè, tâm tai một ách này, với tiền vàng bạc lầu kho cũng sáng nè, bỏ đó. Phật tử bỏ thấy khỏe không? Trời ơi, khỏe ơi là khỏe đó, không chịu bỏ. Mà không bỏ thì là tới giờ tới ngày đi coi à, đi coi rồi chút cái sao gì đó khổ, lo lo hết muốn mà nghe lại này bói coi người mơ xấu, bói mà nghe ở nhà chờ cho qua. Nó nói như vậy đó, nó ra tai hại vô cùng. Nó nói như vậy thôi, khỏi, cứ niệm Phật đi đâu, cứ niệm Phật đi, có Phật độ, dứt sầu lo. Thì là người Phật tử mà giác ngộ mình tu mình thoải mái đó. Những cái mê tín tà kiến, những cái ràng buộc, những cái làm cho mình bất tự do đó, bây giờ mình được tự do rồi, tháo cái gông xiềng rồi đó nè, tự rất là thoải mái. Cho nên đạo Phật là gì? Trí tuệ, dẫn lộ, hành trì, buông bỏ, cái là đáng buông là buông. Nè, nói như vậy. Thiện căn là tu tạo mọi công phước lành, công đức để giữ gìn giới và cái lòng cung kính chúng ta đối với Phật là có đức độ. Phật tử muốn có đức có phước phải biết cung kính những người là phước đức hơn mình. Đối với người đời thế gian nhỏ mà kính trọng người lớn, đó là kính lão khách tràng mà phải không? À vậy thì vui vẻ là kẻ tới nhà, à kính già già cho đủ thọ. Người đời có câu đó sao phải thấy không? Mình vui vẻ thì đứng tới nhà mình chơi hoài mà khó khăn ai chơi với mình, phải không? Gặp mình đứng la chửi bới đó, nó ghét mình đó, ai tới nhà mình chơi, phải không? Nó như vậy đó. À mình mà khó khăn quá trẻ trẻ đâu dám lại gần mình. À còn mình kính người già thì già cho đủ thọ, mà mình không kính người già thì bị tổn thọ. Đó là ở trên thế gian ngoài đời. Còn đối với người tu á, già trong nhà đạo rồi á, mình không kính bậc trưởng thượng là mình tổn đức, tức là ngạo mạn tự cao, không tôn kính bậc trưởng thượng là tổn đức. Cho nên sư đường dạy Phật tử hoài à, ta đi đâu có cứ đồng, gặp bất cứ thầy cô nào cũng phải xá chào lòng tôn kính. Ai đâu sao câu chuyện người ta, nhưng bóng hình tăng đi là phải chào, phải hỏi đàng hoàng, phải không? Xin đi dạy đường hạ cho nó. Xin nói thầy bữa hôm nay văn minh khoa học rồi, cho nên á, có nhiều vị gặp thầy không có chào, nhất là bên thế giới, phải không? Gặp cái thầy ngó ngang không có chào. Thế không phải mình học giỏi, không phải mình được mà cái giáo phẩm cao rồi mình coi thường các thầy chuyện con nhỏ, phải vậy đâu, là phạm bát kính pháp. Ni gặp tăng không chào, gặp đầu cái nhẹ thôi là có kính rồi. À mà nếu mà không cúi chào là ni nó phạm bát kính pháp. À, phạm bát kính pháp là tu suốt đời không cách đạo, uổng công phu. Đó là lỗ. À, vì làm ni được là nhờ bỏ cái này mới cho làm ni. Thế mà nếu không hứa mà giữ bát kính là Phật đâu cho thọ là thì ni giới, ta cho xuất gia. Thấy không? Nói như vậy. Cho nên phải suốt đời kính tăng. Tại như vậy là coi tăng như Phật kẻ, tại vì tăng là thay Phật chứ ni không có thay được. Tăng là thay Phật, ni là theo tăng để mà sống mà thôi. Tại như vậy. Cho nên là bây giờ nhiều ni học giỏi rồi đấy, học giỏi kiếm hay, coi thường với thầy không bằng mình, đó là tổ đức chết. Phải không? Như vậy. Rồi được cái giáo phẩm cao lại coi thường cái thầy tuổi trẻ thua mình. Ta giống thế mà không thua mình, cho nên là không thèm chào hỏi, đúng là tổn đức, đó là không thể nào cắt đầu được. Đó như vậy. Còn là tăng với nhau mà gặp nhau mà không chào không hỏi là người đó thiếu tu, người đó thiếu tu. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ngạo mạn tự cao mà không chào hỏi ai thì tổn đức mất phước, tiêu đó chứ. Đối với bậc mà thường với nhau ngang với nhau phải chào hỏi, đối với bậc mà lớn hơn mình nữa phải cúi lại nữa đó, phải xá và kính, cái lòng thành kính cho phải chuyện đơn giản. Cho nên sư dạy Phật tử mà thấy quý thầy mà gặp quý thầy còn chào, còn mình là cư sĩ mà gặp quý thầy mà kênh kênh hết chỗ nói rồi, phải không? Phật tử gặp bất cứ thầy nào mình không thèm chào thì người ta không nói tới mình đâu. Tại vì mình là cư sĩ mà gặp thầy không chào là mình coi người ta thường ta rồi, mình coi thường người ta khó mình chi, phải không Phật tử? Nói người ta quê rồi. Nhưng mà tới gặp sư đi mà không chào thì sư quê cho đâu nói chuyện chi. Cho nên Phật tử chào hỏi sư thì sư mới đáp lễ lại, đây là cái chỗ để mình gần nhau để ngồi mình tâm sự. Phải không? Phật tử gặp sư mà ngó ngang thì thôi sư cũng trách chỗ khác, phải không? Nói như vậy. Thế ra đó là cái tâm lý thôi, chứ gì là cả không? Nói như vậy. Cho nên đi đâu, đến đâu, ở chỗ nào, đến chùa, tu mà vẫn trân trọng nhau. Phật tử nhỏ kính người lớn, đáng cha, đáng mẹ của mình, đáng chị, đáng anh của mình phải kính trọng, không nên coi thường. Nói như vậy. Có học mà. Rồi, người tu phải trân trọng người tu. Mình chưa chắc mình tu giỏi đâu, thôi người tu giỏi mình mà không biết. Nhưng mà già tu dữ lắm nha, những già lụ phụ chúng tu ghê gớm luôn á. Còn mình á học kinh học luật rồi thông thảo nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà tu dở hèn, phải không? Dở ở chỗ này gì? Gặp người lớn không biết chào, nhưng người hồn thấy dở rồi. À, dở là chỗ nào? Gặp cái thầy không lễ phép, vậy là không có tu. Thế nói mình mổ xẻ tận cùng, tôi thấy nó là như vậy đó, đơn giản đó thôi. Cái mức độ của chúng ta là thiện căn, là nhân trồng công đức phước lành là phước lành. Cũng được công đức á, là chúng ta phải cung kính, phải không?
Đó, phải cung kính.
Đó, vậy thì đây là câu thứ nhất, là sự nghiệp của người xuất gia chính là thiện căn và công đức. Thì Phật tử thấy người xuất gia càng lớn tuổi chừng nào thì Phật tử và các thầy các cô kính giữ chừng nấy, ta tu lâu chừng nào á thì ta nể kính chừng nấy. Cho nên người chưa tiếp xúc với mấy ngày giờ chánh quyền lớn mà tử nói chuyện nhau vui trong cái bàn tiệc bông trà đó thì ngồi nói chuyện như vậy, mà ông nói rằng là mấy thầy sướng thiệt à, tại hỏi sao sướng, chúng tôi là dân bình thường thôi, còn mấy anh là lên xe xuống ngựa là địa vị cao sang anh là mới sướng chứ tu sao sướng được. Thì mấy ông kia trả lời rằng mấy thầy thì chức quyền không bằng tôi, phải không? Nhưng mấy thầy ở đời đó, người Phật tử bà con kính với thầy hơn tụi tôi là thứ nhất, phải không? À, người ta gặp tôi gì người ta sợ lắm rồi, rồi tôi lớn hơn chăng nữa người ta chỉ cúi đầu thôi, tụi thầy á người ta gặp ta lại sát đó, phải không? Chỉ nhân lại thôi, nó còn cúng dường với thầy nữa, còn tôi có ai đâu cúng, phải không? Nó vô làm việc theo khả năng mà lãnh lương theo công sức, phải không? Đó, rồi á, cuối thầy mà chết một cái đó, thấy không? Đáp tiện linh đình luôn. Và tôi chết á, không có như của thầy được, phải không? Cái nữa, khi mà chúng tôi chết rồi á, không ngoại có nữa, chỉ có vợ con cứu mình thôi, chứ không còn ai nữa hết. Cuối thầy á, hàng năm, đệ tử tín đồ của tử cúng dần tới khi chết, đời này qua đời khác vẫn còn cúng. Là quý thầy coi như sức tụi tôi trời, quý thầy ngồi nói chuyện thôi vậy thì tu theo người ta phúc cho đâu đấy à, không được biết nhau cũng được. Đó là nói chuyện uống trà uống nước nha, nói chuyện nha cho vui thôi, nói gì đó như vậy. Nhưng mấy vị mà nói chuyện bây giờ với sư với thầy năng á là đã hồi hưu hết rồi, đã hưu rồi, đã lớn tuổi rồi, đã như vậy đã vui thôi. Và tự thấy rằng đó là một cái sự nhận thức, cái giá trị của người tu chúng ta nó lớn một độ nào. Cho nên con nói rằng con vua thua con Phật là chỗ đó. Cho nên ra ở đời thế gian mình có tài giỏi cỡ nào thì 60 tuổi về hưu rồi là dân bình thường rồi, phải không tử? À, còn bây giờ người tu không có vụ là hưu, lên hoài, lên thì làm chết thôi à. Nói nhưng mà càng tu lâu chừng nào cái giá trị càng cao thì thấy. Tụi mấy ông nói như vậy, bởi cái vị giáo phẩm càng cao, người ta càng kính quý hơn nhiều, đúng không? Mà để mà tu giỏi nữa thì cái oai đức mà càng lớn nữa. Đời như là khi nãy giới thiệu với chị Tịnh đó, phải không? Ngày đầu tiên pháp chúng ta ở cái đầu thượng nè, phải không? Thấy không? Đó, cuộc đời của ngài là khó ai mà làm được thật sự. Bây giờ hòa thượng Điện Hòa, hòa thượng Điện Hoa ngày xưa đó như vậy. Bây giờ chúng nói hiện đời bây giờ là hòa thượng Thích Trí, Chí Tịnh của chúng ta đó như vậy. Thiện căn sự nghiệp của người xuất gia hay nói chung là người tu chúng ta đó là thiện căn công đức. Công thứ hai, tự mình giác ngộ và giác ngộ cho mọi người. Người đầu thứ hai, khi mình có trọng thiện căn, mình có công đức rồi, bây giờ sao mà tử mình không có tu cho riêng mình, phải không? Mình không ích kỷ, đạo Phật không ích kỷ, là phải sao? Phải mở rộng lòng mình ra, san sẻ cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp ta, để chi? Để cho người khác biết như mình vậy, không có giấu gì hết. Thầy dạy nghề rõ giấu miếng để sao mà học trò nó phản, lấy miếng nó đá lại đó, phải không? Tử dạy nghề rõ lúc nào có thằng phản à, thế như vậy thầy ra trường miếng này để sau này trì nó mới được. Đấy như vậy à, con à, một gì thầy mà giả trò là không có trường miếng nghề nữa, không có giấu nghề. Thầy giáo ngoài đời cũng vậy, phải dạy hết cái công thức, những cái kinh nghiệm học trò nó thi nó mới đậu, mình mới đậu tiếng, phải không? Tử không thầy mà giấu nghề thi rớt là thầy nó thua đó. À, người tu cũng vậy, hiểu cái kia vậy là sang trả hết cho học trò, không có giấu gì hết. Cho nên đạo Phật không có giấu nghề mà dạy hết đã như vậy. Cho nên ở đây là gì? Tự mình giác ngộ, là tự mình đã học Phật pháp, đã giác ngộ của đường sanh tử khổ, và mình quyết chí lo tu để cầu giải thoát rồi, là tu cho bản thân mình, không phải chỉ như vậy mà sao phải đem sự giác ngộ hiểu biết về cái kinh nghiệm tu của mình san sẻ cho người hữu duyên. Đó là gì? Là bố thí pháp. Bây giờ hướng dẫn người ta cách tu hành sống thiện sống lành. À, người ta chưa biết đạo, nói khéo làm sao ta đến với đạo, đến đạo rồi phải nói khéo làm sao để cho cái trí tuệ người ta càng càng tăng thêm. Đó, chưa biết tu phải khéo dạy làm sao để người ta tu, và đang tu phải khéo dẫn dụ làm sao cho người ta tu giỏi hơn, và cuối cùng để đưa người ta đến sự giải thoát mình mới an tâm. Từ đó chứ dân nghĩ rằng tương lai họ sẽ thành Phật như mình vậy. Đó là tâm nguyện của người tu đại thừa chúng ta, là tự giác rồi phải gì? Là giác tha, phải không? Tự giác giác tha tức là mình là giác ngộ rồi phải giác ngộ mọi người, nó như vậy, nó mọi người là nó hết chúng sinh luôn các bạn tử. À, nhưng mà tùy khả năng của mỗi người. Ví dụ sư bây giờ sư ở Việt Nam, sư nói tiếng Việt Nam, sư đi dạy người Việt Nam thôi, rồi qua Mỹ rồi sư đầu hàng hai tay, bây giờ tiếng Anh mình không rành, qua bên Tàu chi che sư cũng thua luôn. Đệ tử Tàu thiếu gì mà nó sổ tiếng Tàu chưa ác khẩu, không biết đâu nói lại sao mà thấy không. Nhưng mà người Việt Nam thì nó dễ. À, cái số sư là hoàng pháp ở Việt Nam sao đi nước ngoài được, qua Campuchia đó, nó nói mình nghe nó nói. Nó nói mình nghe nó nói, và chỉ biết gật đầu thôi, không biết gật xuống không nữa. Nó có người thông dịch cho mình nghe, nó như vậy. Mà ta thông dịch á, nếu mà người mà thâm nhập Phật pháp á, thì thâm như là chỉnh cái lời nói ra nó chính xác. Còn người mà không thâm nhập Phật pháp á, nó dịch theo ý của họ. Rồi ra nhiều khi không chúng ý mình đúng không tử? Mà tử thấy cái cách mình nói, cách sư nói chuyện không? Nói theo cái cách của sư diễn đạt. Mà người mà không khéo dịch ra, nó dịch theo kiểu trình độ của họ. Rồi ra người ta hiểu sai với mình. Tại vì mình nói dân rất bóng, mà dịch lại là nghĩa đen không, mà chết là luôn chết. Phải không? Mà mình nói tới 10 mà nói dịch là có 3 thôi là chết mình rồi. Vậy là nghe đó, ông sư là dở. Và thượng đỉnh không có bị kẹt cái chỗ cái ông dịch đó, mà mang tiếng đó mà thầy. Và cái chuyện cố dụng mốt 23 là do thằng người dịch đó. Chuyện cố luôn là hòa thượng xin lỗi là chuyện của tôi, không có nói vậy. Tại đây là 21 tháng 3 này mà tôi đừng có trông đợi mất công. Thấy không? Thấy không? Trong chi trời tư tu giải thoát. Quả đất ngờ nổ công cái bơm như nữa đó với mình mới là vô ý nghĩa. Đang lo niệm Phật chờ ngày giảng sanh thôi. Trông đợi thì cho nó mệt. Mà biết rõ chứ. Mà ai mà trông đợi là người đó không có tu. Là có tu sang nữa là gì? Là mê tín. Hiểu rõ chưa? Tại vì cái đó là ngoài cái lời Phật nói rồi. Cho nên không thể nào mà chúng ta là dinh theo chi mà cho nó mệt. Và nhiều giai đoạn tiến trình là qua vấn đề thiên cơ rồi. Thấy không? Điều là chống quốc hết. Năm 2000, phải không? Tạnh thế, có không? Năm vừa năm rồi vừa qua, nó làm có một cái là một cái thiên thạch là đúng quả địa cầu, nó tan thành tro bụi đúng giờ đó, có không?
Không.
Rồi bây giờ nó 21-23 là thay đổi cuộc đời, chết hết toàn bộ. Vậy là chưa biết sao mà nghe, thôi tôi không nói nữa. Đó là như vậy, thì chỉ dạy nữ tu thôi, chuyện này siêu của bạn. Sư thì nghiên cứu nhiều lắm rồi tử. Những cái mà tiên tri của người Anh nè, là của người Hà Lan nè, nhiều lắm. Tiên tri từng năm nào, tháng nào, ở xã hội trên hành tinh này, cho nó sẽ đổi ra sao, mình biết hết. Bị là tiên tri mà, nói năm, nói tháng luôn. À, quốc độ nào sẽ như sao, chế độ nào sẽ ra sao, rồi tư tưởng nào sẽ ra sao, cái nào còn, cái nào mất, đến điểm nào nữa. Và nói thời gian thế đó. Nhưng mà trời ơi, cái chuyện đó biết có hay không. Phải không? Mà nói nhưng mà nói rồi mà cái gì đó không có cho mình quê. Mất người tính liền mà tử. Phải không? Đó, mà nói ra, mà mất công, mất đợi, mất chờ, mất lo, mất sợ. Mình nói như vậy là không đúng Phật Pháp. Phật nói rằng quá khứ không quy tầm, tương lai không ứng vọng, hiện tại sống là tu, đó là người giác ngộ. Thế nên đạo Phật không bao giờ nói thiên cơ. Còn tự nhiên coi nào Phật nói đã lỡ đất chùi hả? Lũ lụt đâu Phật nói không? Không. Phật chỉ nói đời mạt hạ phát. Và Phật chỉ nói đời thượng cổ tuổi cao nhất. Và Phật chỉ nói giảm tuổi 80.000 di lạc giáng sanh ở Ấn Độ. Từ đây đến đó còn 8.400.000 nữa, đó là Phật nói. Thì nó đồ lên thôi nha, chứ không có nói là thời gian đây là hành tinh mình nổ chuyện nó vô lý. Thế giờ hành tinh mình mới thành nên có tỷ mấy năm à, thì hành tinh đang cực thịnh trong cái hệ thống thái dương hệ này, mà nó muốn cái gì từ từ là nó phải quải lần. Dù cho Phật có tống tăng chăng nữa, nó bị mà khủng bố về môi trường nhà kính chăng nữa đi, thì nó sớm chăng nữa cũng dài trăm triệu năm thôi, phải không tử? Cái đó sớm lẽ dữ môn á, phải không? Nó mang một cái dài cả mấy tỷ năm nữa là hành tinh rồi, mới là từ đến kiếp quải, giống như là mặt trăng là nguyện cầu, phải không? Đâu đủ sức lẽ. Nhưng mà nói gì bằng giá, nói chung chừng nhà thôi. Một vị bác học ở bên nước ngoài, nó nói rằng á, băng 3 năm cực, họ dự trù 30 năm nữa mới tới. Ai ngờ tới sớm hơn dự tính của họ là 15 năm. Vậy chưa? Đó là vậy đó, là tại mình thôi. Đó như vậy, tại là do đó rồi đã ngoài sức tưởng tượng của khoa học. Mà thấy rõ chưa? Đó, như thế. Cho nên bây giờ mình phải làm cho người ta ngoài sức tưởng tượng nữa, để khi mình chết á, phải không? Ngoài sức tưởng tượng của họ luôn. Đó là gì? Làm sao mà khi mà tử từ già khỏi đời này đó, ta mà tử mà niệm Phật mà giảng sanh Phật đến trước ha, về cực lạc thoải mái, người ta mới đáng nể mình. Cái đó người ta đáng nể, bởi vì sư giảng tại pháp tử nghe đó, chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ đó, nghe không? tất cả cái chuyện gì trong vũ trụ là chuyện quá bình thường, phải không? Khi mà chúng ta làm nó gì, nó ngoài cái phạm trù suy nghĩ con người, của con người này á, mà thành tựu được cái đó mới là cái chuyện gì,
chuyện kỳ lạ.
Cũng như là cái vấn đề thì mình siêu vi xe ăn nát gan rồi, bác sĩ tiên cố làm thác nữa mày chết, nhưng mà suy dạng rồi, bà tử đốt á là chuyên tâm sám hối, niệm Phật sám hối là hầu hướng công đức cho gia đình gia quan. Họ nghe lời sư, họ thành tâm sám hối và niệm Phật hầu hướng liên tục ngày nào ngày nấy. Ai ngờ đâu dần dần cái bệnh từ từ nhẹ, thì đến tháng 1 là để bác sĩ khám lại thì họ ổng mạnh khừ rồi. Vô bác sĩ nó nói, ủa mày đi thầy nào mà sao mà hết bệnh rồi? Nó tu không đi bác sĩ nào thầy nào mà không uống thuốc nào cả. Nói tại sao kỳ vậy, tao khám lên mày mà tại sao mà không, những con virus ở trong cơ thể mày không còn virus gan nào cả hết, nhưng mà cái nết vết ăn gan vẫn còn. Thì nó mới đi ra thôi, vết ăn gan vẫn còn, nhưng mà tuyên bố với mày thẳng rằng là tất cả virus đều không còn con nào hết, thì thôi cho mày hay là hết bệnh rồi. Thì hỏi lý do là tôi chỉ lo niệm Phật, ai Di Đà thì thành tâm sám hối, giải nghiệp dễ quan theo lời thầy dạy đó thôi. Vậy là hết Phật tử. Ra mai lâu sư hoài đó là Phật tử Thiện An ở Trung Quốc. Nó như vậy, gốc ở Trảng Bàng Tây Ninh, vợ ở Đập Giá. À, như vậy. Thì đó là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Bởi Phật tử có nghe cái đĩa là niệm Phật chuyển hóa bệnh ung thư không? Là như vậy đó. Nó có lại đó. Thì giờ cái tâm thành mà niệm Phật và cái sự hồi hướng của mình, mà cái phước đức công đức của mình mà đem đến để mà trang trải cái nợ nần của mình đối với quan gia nghiệp chứng là chúng sinh siêu vi sinh, phải không? Đó, như vậy cho nên nó nhận được phước lành của mình, nó nhận được cái lời xin lỗi của mình rồi, cho nên nó quan hệ nhận phước lành này, cho nên là nó chuyển hóa đi mất. Sau khi ăn gần nát gan của mình là cũng cho mình chết luôn đó, nhưng mà giờ phút cuối cùng mình hối hận kịp, xin lỗi kịp. À dạ, là sao mà tử lạ vậy? Là vì nên bù kịp. Là bù lòng của công đức đó, phải không? Cho nên nó qua nghĩ là nó đi liền, nó chết, nó như vậy. Đời Phật Pháp thật là kỳ diệu vô cùng, phải không? Kỳ diệu vô cùng mà mình là như vậy. Phải trả lời vấn đề của chúng ta, tự mình giác ngộ cho mọi người. Là hôm nay bà tử nghe sư phụ giảng đó nè, đi đó để nghe quý thầy giảng pháp tôi tu rồi, mình học được kinh nè, nghe được pháp tu nè, rồi mình đang tu nè, có kết quả nè, không phải chỉ giữ cho riêng mình mà thôi, mà những người nào hữu duyên với khả năng mình mà đều san sẻ cho họ hết theo khả năng mình thôi. Đừng nói quá trớn nha, đừng nói là tu không hết nói là sai. Quý thầy thì chưa không hết, mình cư sĩ sao không hết, phải không? Bà chính bản thân sư bây giờ nói thiệt lưỡi nha, học chưa hết đâu. Thấy không? Thật sự là sư thì cũng thông minh thiệt á, thông minh cũng khác. Thấy không? Học thì nhớ không? Nhớ là cái tạp sư cũng ngộ chứ. Cha trên mẹ đã ra học, họ cũng ngoài đời cũng giỏi lắm. Thấy không? Nhưng mà đi du tu học kinh cũng mau thuộc nữa. À, giờ vậy mà bây giờ làm pháp sư mới được. À, nhưng mà học chưa hết của mình. Thấy như vậy. À, thành ra chính từ chỗ này, mình là cư sĩ từng cái chỗ ngược sư tên tu thông rồi. Là sai lầm lớn là ngã mạng đó. Thấy chưa? Thấy như vậy. Mình thông kinh là một chuyện, mà cái tâm mình thông là chuyện khác. Cái tâm mình không được là người ta mới nể, còn cái thông kinh không ai nể làm đâu. Tại sao Phật tử? Mình thông kinh nhưng mình không có tu, mình chỉ được cái phước trí thôi. Còn cái khai thông cái tâm mình chưa tu sao khai được? Hãy thông tâm. Thông tâm là gì? Là Phật tử đắc đạo. Hiểu không? Nói như vậy đó. Tự mình giác ngộ và giác ngộ cho mọi người là câu thứ hai. Câu thứ ba, pháp môn niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành. Pháp môn niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành. À, bây giờ Ngài muốn nói ý của Ngài chúng ta. Ngài Hòa Thượng Thích Tịnh chúng ta, Ngài chuyên tu niệm Phật từ hồi mới đi tu, và tu luôn tới bây giờ. Năm nay Ngài 90 mấy tuổi rồi, 90 mấy tuổi rồi. Có như vậy, Ngài Cánh Tế của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói mà có một vài câu đơn giản thôi, mà chúng ta đều phải là phải buộc đầu mà nghe. Chư Ni đều phải buộc đầu mà nghe. Tự biết Hòa Thượng nói gì không? Nói chuyện bình thường thôi. Ngài nói vậy: tâu khuyên các huynh đệ, là cái huynh đệ nha, các huynh đệ hãy quý trọng đời tu xuất gia của mình, phải không? Là phải đừng ăn hành hẹ tỏi nán kiệu nữa, phải bỏ ngủ dữ tân đi. Tại vì ăn ngủ dữ tân tụng kinh tụng chú không có linh, à niệm Phật không linh, à quỷ ma nó thích, nó lại nó liếm mâu mình hoài. Ai ăn hành hẹ tỏ nén kiệu hoài là kết bạn bè với ma đó.
Tưởng nghe rõ chưa?
Thế là nói đơn giản qua thưởng thôi. Tới như vậy, Nên là Phật tử bây giờ ai còn thích ăn cái này là mình chắc bạn như là quỷ ma. Đây là nói người Phật tử tu nghe. Còn người đời cũng không có bàn tới à. Đời là muốn ăn thái khẩu. Món nó loạn lên mà không có gia vị này là ăn không ngon. Có thấy không? Tùy theo cái thứ ăn mà mình để cái gia vị vô. Nấu hủ tiếu, nấu mì mà không có hẹ ăn ngon không? Thấy có hẹ vô được một tô hủ tiếu mà không có hẹ mập bền ăn không ngon. Hẹ vô nó mọc nước. Mà cái mổ heo mà tự xào mà không có nấm hẹ vô không? Phải có hẹ mới mọc. Phải không? Mà tự bó bị cuốn mà không có ba cái đâu hẹ dài thòn ra ăn không ngon. Cái chùi của không ngon. Phải không? Nó hẳn. Đây là những cái món đó là rất là đặc biệt, nó giúp cơ thể chúng ta nói về khoa học, về cái về trị y dưỡng á, rất là hay. Nhưng mà đối với người tu chúng ta là cái món ghiền thái khẩu để làm thú cái cơ thể mình, phải không? Và làm tăng trưởng những cái tâm học đẹp của người tu chúng ta, đó là tham dục và sân hận. Cho nên mình người tu phải loại trừ, phải bỏ đi. Hồi nay vừa quen rồi bây giờ bỏ, mà tự vô chùa lên đó tiền đâu, từ cấm tiền từ hồi đó bây giờ. Cho nên vừa là không có vấn đề mà tội hành hẹ được kiểu, nhưng mà chỉ có tiêu thôi, tiêu mình tưởng được cứ tiêu thôi. Tự ăn hay có thấy gì không? Ngon không? Cũng bình thường thôi. Thấy không? Bây giờ vậy đó. Rồi tự đây thì đi ra mà ra tăng mà tự cái bình mì là mà xào có con hẹ vô rồi là có hành gì đó, đã có kiểu gì đó là có siêu khỏi rớ rồi. Nhiều khi đó người ta làm sang cho bà tử trời nghĩa là ngu to này nha. Và khi bà tử thấy không thấy con thì muốn miếng phải không? Như vậy nhung nhắm rớ vô lý do cũ hàng nó bét ra từng miếng để lên nó mới ra sao nhắm rớ vậy. Thì đó thì đi họp trên tỉnh xong cái nhà mấy ông trên băng ủy ban nhân tỉnh á đãi ăn nhà hàng vô đưa cái lẩu ra bà tử. Quý thầy ăn chay đi, quý thầy người ăn mặn riêng. Chán quý thầy ăn chay đưa cái lẩu lên. Mình tính là múc miếng là nước lẩu vô ăn cho nó ngon, chan cho nó trâu cơm, được cơm ăn khô. Ai ngờ đâu mà thử múc lên một cái tưởng nấm rơm, trồng nấm rơm đẹp dưới tại trồng nho ta. Ai ngờ coi lại con là củ hành không. Hành củ ta tính tiếp mà tử, củ lớn nè. Trời đây, ăn sao nổi tử. Mình cử thì mình không ăn, nhưng mà tao cử để ăn cho nó ngon. Thế nào nói như vậy? Thật ra tôi nói rồi, nhưng mình Phật tử là chú nói nè, mình là chuyên tu niệm Phật. Tại vì Phật tử niệm Phật có nghĩa là đang trì chú Phật. Chứ mà niệm Phật là không trì chú nghe. Mình đang niệm Phật là đang trì chú Phật đó. Chứ đừng nói tới chuyện chú Đại Bi hay là chú Chuyển Đề gì đó mình mới là trì chú. Mà tới đang niệm Phật là đang trì chú Phật A Di Đà đó. Phải không? Mà Phật tử ăn ngủ như tăng vô rồi là hết tin rồi. Sao? Bây giờ bà tử tốn ngày sáng tục đại bi, trưa tục đại bi, chiều tục đại bi, vô ăn cơm gặp hành gặp hẹ gì ăn hết trơn á, trời ơi, kìa tiêu đại bi bữa nay rồi. Hết lưng rồi đi chứ, nó ăn như vậy. Ăn ngon vô đầu thái rồi, giống như vậy đi. Thấy không? Nó như vậy. Thì là phải ráng cử. Cái chỗ nào mà có cái món đó là đừng thọt đũa vô. Thọt đũa vô là tiêu sinh mạng. Tiêu sinh mạng. Rồi nó quen mà tại nó quen rồi đó, bốn là không có nào ăn ngon. Phật tử bỏ cũng quen, thay đổi không có nó cũng bình thường mà thôi, là đơn giản thôi. Cho nên tuy rằng đơn giản mà nó rất quan trọng với hành giả chuyên tu. Đây chính là hành giả chuyên tu nghe. Bởi như vậy là còn mà hành giả mà không phải là hành giả chuyên tu á, chúng ta không bàn tới chuyện này, phải không? Tại vì người không hành giả chuyên tu là họ là còn thích trong món ăn, gia vị món ăn, thích khẩu trong món ăn. Còn mình là người chuyên tu rồi. Ăn là phương tiện sống mà thôi. Cho nên lần sau ăn cũng được. Những chính đừng sống và vô no cũng là đủ rồi. Nhớ ăn nạn vô đừng bệnh là ăn. Thế còn bệnh thì cử đi. Bây giờ xưa người ta cử dữ lắm đó. Thế không? Nhà cử nó mau hết bệnh lắm rồi. Nói như vậy. Cho nên là miếng ăn là miếng tâu ta. Người ta gì nó mà lỗ gan lên đầu. Gan lỗ gan lên đầu thì nó khổ không? Nói như vậy khổ dữ lắm. Nói như vậy. Mấy ăn mà không được không tức. Ăn mà tức, ăn mà bực, ăn mà phiền não, ăn mà đau khổ vì không vừa ý mình. Đó như vậy. Câu thứ ba, pháp môn niệm Phật rất đơn giản dễ thực hành, xuất gia tại gia đều được hết, nghĩa là chỉ Nam Mô A Di Đà Phật là xong. Và thấy không, những pháp môn khác là nó khó lắm. Ví dụ con thiền phải xuất gia mới được, chứ tại gia tu cũng được. Nha, đừng cầu kỳ trong cái này hành trì nữa. Phải có thầy đắc đạo hướng dẫn ta từng giai đoạn tiến trình tâm lý, không là lạc vào ngoại đạo dễ như chơi. Ta như vậy. Còn người tu tịnh độ chúng ta tin là Phật dạy rồi, chỉ có lo Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. ai giỏi nữa thì vừa niệm Phật mà vừa quán tưởng Phật, ai giỏi nữa thì vừa niệm Phật mà vừa là quán tưởng Phật. Quán tưởng Phật là mình vừa ngồi mình vừa nhìn Đức Phật đẹp, tại Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nhìn vừa trên đỉnh đầu Phật cho xuống tới bàn chân Phật, mình là tập trung quán từng cái y áo đẹp, thân tướng của đẹp của Phật. Tại như vậy đó là ấy, là nhìn tượng Phật mà chúng ta niệm Phật quán. Còn bây giờ mình mà tưởng cãi được khó, vừa niệm Phật mà tưởng Đức Phật, nhắm mắt lại tưởng Đức Phật ở trên đỉnh đầu của mình, mà tướng hảo quang minh đẹp đẽ như vậy đó, mà tưởng thật rõ ràng cãi được khó khăn. Hai cái tư tưởng này ta làm việc một lượt một, thấy không? Nó như vậy đó, rất là khó tập trung mới được, không tập trung là không được. Cho nên cái trì danh là đơn giản dễ tu. Bình thường mà tự nhắm mắt lại khó cần nhìn tượng Phật, ngồi trước Phật mà không thèm nhìn Phật, không ai thèm phải mắc ghét nha. Tại vì mình tập trung lên Phật mà, nhắm mắt lại Phật trước mặt mình để mình tôn kính, và mình không dám dễ vui trong cái thời công phu này. Cho nên khi mà tự ngồi trước cái niệm Phật đường mà tu mà có Phật ở trước mặt, phải tự đừng dễ vui. Thế tự dễ vui là ma khảo liền, tức thì liền nó bắt mình là đi kiếm lúa ăn, đi kiếm tàu ngủ ngộ. Là sao vậy? Là ngủ ngộ mình á, đồ đồ nó vậy đó. Phải không? Như vậy đó, thật ra là phải tỉnh giác. Cho nên cho nó bạn ngồi ở tỉnh giác, phải không? Bạn nhớ từng câu niệm Phật một, biết rõ từng câu niệm Phật một. Tại mình luôn nghĩ rằng ngồi trước Phật phải nghiêm chỉnh, hiểu không? Nói như vậy nó phải trang nghiêm thân là một, và giữ chánh niệm Phật là điều tối ưu quan trọng. Phải như vậy. Cho nên đó là trước Phật phải hết lòng cố gắng thành kính và giữ chánh niệm là như vậy. Người xuất gia tại gia đều tu niệm Phật được cả, xuất gia càng dễ tu hơn. Bây giờ giờ sư phụ giờ dễ là Phật tử đó. Tại vì sao? Không ràng buộc chuyện gia đình, không ràng buộc nghề nghiệp cuộc đời, phải thảnh thơi vô cùng. Chỉ có bận rộn là những cái ngày tu này. Tại ngày tu chúng không có bận rộn, nó cũng tu Phật tử luôn. Thầy trò tu niệm Phật, phải không? Sáng lên thầy trò niệm Phật cái đã đời rồi, dễ bây giờ Phật tử ngồi thiền là suy nghĩ được chút. Tới giờ này xin nói là tự nghe, phải hồi sáng xin niệm Phật, thầy trò đồng niệm Phật, phải không? Và tử rồi chưa thì ngồi thiền tu suy nghĩ, bây giờ xin nói Phật tử ngồi nghe, phải không? Rồi chút nữa thầy trò đồng niệm Phật, rồi chiều về cũng phải mình lo niệm Phật, rất là dễ, phải không? Cho nên ở chùa thảnh thơi, không có bận rộn một chuyện gì, cho nên rất dễ tập trung và rất dễ tu và dễ thành công hơn. Cho đó là lợi của người xuất gia là chỗ đó. Trên xuất gia dễ ăn pháp là như vậy đó. Phật tử muốn không? Muốn chứ mà đi không được. Phật tử hôm nay có Phật tử từ Thanh Hóa vô đây nè. Đây nè, hai Phật tử hai vợ chồng ở Thanh Hóa nè. Đó, vô tay cho Phật tử nhìn coi. À, Phật Thiết nè, từ Thanh Hóa ở miền Nam, miền Bắc vô tới đây để mà vì hiếu kỳ và cũng hâm mộ quý sư, muốn đến chùa Phước Linh tu một ngày cho biết. Ta đó, hai vợ chồng ở Thanh Hóa, rồi hai bà và mấy người cháu ở Phan Thiết. Lại có vô rồi phải siêu quái vô hoài. Đâu phải mà cứ là lên mạng nói chuyện siêu hoài là hai bà già là hai bà. Tại như vậy, đâu có lẽ nhân duyên mà bà tử. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi. Phải không? Đó là có duyên thôi, chắc tình nghĩa quá khứ còn động lại trong kiếp này. Cho nên từ ở Thanh Hóa, từ ở ngoài là Phan Thiết mà đổ đường dài vô đây để mà gặp sư, rồi thăm hỏi chuyện đạo thắc mắc vô đây để hỏi sư được sư giải thích. Rồi đoàn tu Phật tử trong ngày hôm nay cũng là quy nhân Phật tử mình rồi, phải không? Cho đàn có ai coi à, như thế. Như vậy thì người xuất gia tại gia chúng ta đều đồng niệm Phật được hết, đơn giản dễ tu đã như vậy. Câu thứ tư, một câu A Di Đà Phật là đủ. À, một câu A Di Đà Phật là đủ, có nghĩa là một danh hiệu Phật mình niệm là đủ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật là đủ để mình tu rồi, chứ không cần thêm gì đó hết. Cái này là không phải mình sư nói từ xưa nay, Hòa Thượng Thích Tịnh đã từng nhắc nhở, bởi vì các bậc đại sư lão thành là các ngài đã thông rồi, truyền thừa với tổ ngày xưa và quá kinh nghiệm về hiểu biết và sự tu. Bây giờ các ngài cũng tối ngày A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tới như Hòa Thượng Tịnh Không nổi tiếng đương thời ở bên nước ngoài đó, thì ngài tu vậy, ngài tu vậy cố niệm Phật, nhờ Đức Phật mà thành. Bây giờ ngài giải gì? Niệm Phật. Phải không? Bây giờ các vị mà tổ đức xưa của ta hỏi Trung Hoa giải về tịnh độ cũng vậy, là một A Di Đà Phật. phải không? Bây giờ các tổ Việt Nam chúng ta giảng tới bây giờ cũng là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Các hòa thượng là thượng tọa đại đức thầy của mình giờ giảng gì? Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ sư quá giảng thử cái gì?
Nam mô A Di Đà Phật.
Nhưng mà sư quá tốt cái gì?
Nam mô A Di Đà Phật,
phải không? Sư tu cái gì là sư giảng luyện cái đấy, cũng giống như sư ăn cái gì tự ăn cái đó. Tự lên bạn thấy chưa, có ăn khác không? Đã thầy đồ ăn y bon hay không? Chỉ có khác nhau là gì? Một mình sư một mông, còn tử là bốn người mông, phải không? Tại vì sao? Tại vì thầy chứ lớn chứ ngồi một mình chứ một mông ăn có hết không? Còn tử bốn người mông là hết sạch, còn sư một mình mông còn nguyên. Tại vì ăn có nhiều đâu, để nó như vậy, nó cho vui thôi, nó như vậy. Thành ra cho đó gọi là ăn như nhau, rồi tu giống nhau hả? Cũng vậy thôi. Sư hiểu sao giả tử như vậy, trong có dấu giếm nghề nghiệp gì cả hết. Là kinh nghiệm của sư, sư điều truyền đạo Phật tử chúng ta. Nếu mà tử mà muốn nói đang có dấu trong sư mà đi đó, là quá trình kinh nghiệm của sư cũng là đầy khổ sở trong đời tu, là hối hận, nước mắt cũng chảy dài, và cuối cùng là chỉ lo niệm Phật tới bây giờ. Thế giới như vậy. Thầy tử không nghe lời sư cũng giống vậy thôi, ngày nào đó cũng vậy. Nhưng mà thôi, đừng giống sư làm chi, tại vì sư mà đó không biết. Mới vậy bây giờ sư biết rồi, sư dạy rồi, thì thôi tắt ngang được đi đi, phải không? Là để không có hối hận và khổ sở sau này giống như sư lúc trước. Nghĩa là chúng ta chỉ lo niệm Phật không là đủ rồi. Nghĩa như vậy. Cho nên đây Hòa Thượng Chí Tình cũng dạy rằng một câu A Di Đà Phật là đủ, là không phải như Hòa Thượng nói mà tổ sư xưa từng nói, phải không? Mà không phải tổ nói mà Phật đã nói từ lâu rồi. Khi Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ này, ngài đó nói là sao? Trì danh niệm Phật là đệ nhất, là đệ nhất, là đệ nhất. Nghe rõ chưa? Ai chưa nghe rõ vô tay sẽ la lớn chút nữa cho nghe. Nghe rõ nữa đưa lỗ tay sẽ la lớn ngay lỗ tay luôn. Bây giờ là đảng đó. Thích Ca Mâu Ni dạy rằng mà trì danh niệm Phật là đệ nhất. Thì ba cách mà tu tịnh độ đó là, thứ nhất là gì? Là quán tưởng niệm Phật. Thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Nãy giờ sư nói qua rồi là khó phải không? Nhưng mà tri danh niệm Phật là dễ nhất, mà dễ nhất mà cũng là hay nhất. Tại vì sao? Nó dễ thành công chứ gọi là nó hay. Thì trình độ nào cũng được hết. Cho nên ngài mới nói rằng bằng câu thứ năm, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm. Thấy chưa? Mọi tầng lớp xã hội đều có thể niệm hết. Tầng lớp pháp môn khác á, tầng lớp xã hội này tu được, tầng lớp xã hội kia tu không được. Tại những cái này không? Nó như vậy đó. Thành ra bây giờ mọi tầng lớp xã hội tức là gì? Nơi đây là sang, hèn, trí, ngu. Đó là từng lớp của xã hội. Người có trình độ văn hóa cao niệm Phật cũng được, người trình độ văn hóa thấp niệm Phật cũng được, người có biết chữ niệm Phật cũng được, người không biết chữ nào là dốt đạt niệm Phật được không? Được luôn. Thế nên là mọi tầng lớp đều tu được đó. Còn bây giờ những người tu thì tu thiền, tu quán phải có trình độ, phải có văn hóa, mỗi đời là một, chứ phải có trình độ Phật pháp khá giỏi thì mới tu được những pháp đó. Những điều kiện quan trọng là gì? Là phải xuất gia. Phải xuất gia tu mới có thiền mới được. Nếu mà tự ở tại nhà là giữ giới không bao giờ an toàn. Và xuất gia là nhà môi trường đạo, môi trường trong tịnh địa và lam mà mới không có bị là rơi vào những cái lậu lầm nhiều. Cho nên chúng ta dễ tu hơn, dễ thu hút cái thân tâm hơn, phải không? Nhưng mà tới bây giờ đâu, cái sư khỏe đó, chiều nay mà tới 5 giờ rồi á, còn sư trong chùa nhắc quay à, còn chiều thời niệm Phật đó thôi, thầy trò niệm Phật xong rồi 7 giờ về trên còn này còn mình sư trong chùa. Thì đóng cửa cái đầu á, thấy trời rồi khỏe quá. Thấy đó, còn ai nữa không? Không còn nào, không còn trách nhiệm, không còn bổn phận, không còn cực khổ nữa. Thì bây giờ sao? Hơn mình nằm niệm Phật. Thấy không? Phải không? Mà sáng mở cửa là bắt đầu có chuyện rồi đó. Bạn cứ làm khách tới, không người này cũng người kia, không chuyện này cũng chuyện nọ, rồi đi giảng nè. Một tháng đi giảng 26 ngày rồi, còn 4 ngày ở chùa tử thôi. Phải không? Có ngày đi 2 tu, 3 tu nữa. Thấy không? Đó như vậy, đó là cái nghiệp. Thấy không? Cái nghề thì đâu cái nghiệp. Cái nghề giảng sư là cái nghiệp giảng sư. Giống như mấy thầy tụng đáp cái nghề đó. Để đám ma kêu, đám ma kêu đó, mưa gió phải ráng đi. Tại sư phụ vậy thôi. Hãy mà mưa gió phải ráng đi, tại vì giờ đã hẹn thì đúng giờ phải tới, dù xa dù gần cũng thế thôi, phải không? Giống thầy giáo ngoài đời cũng vậy đó. Như vậy mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm được hết, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, rất đơn giản, thấy không? Trình độ cao thì niệm Phật theo kiểu trình độ cao, trình độ trung niệm Phật theo trình độ trung, trình độ thấp niệm Phật theo trình độ thấp, mà trình độ lại dốt cũng tu theo kiểu dốt, nhưng mà tất cả đều là gì? Đều thành công hết, thành công hết. Nghĩa là gì? Tất cả đều dạng sanh thân. Nếu tôi đúng cách, đúng cách là tu thế nào? Là một câu niệm Phật là đủ. Thấy không? Đơn giản thế thôi. Thế là cái công thức để thành một cái vấn đề bài toán. Đó giờ là rất đơn giản, phải không? Giải trình đáp số thì đường ra, nhưng mà khi giờ chót đóng khung rất đơn giản, phải không? Bây giờ cho nên học kinh niệm Phật A Di Đà giống như là cái lời cuối cùng để mà đóng khung đáp số, đơn giản. Thì cái giải trình ở trên không còn quan trọng nữa, mà quan trọng cái lời chót. Đó là đúng không? Đó, giống như là chúng ta hôm nay ngồi nghe pháp, là bắt đầu là ngồi đây để mà được nghe pháp nè, chứ còn mà đường ngộ có nghe được không? Thì là vô trong giảng đường chúng ta được nghe pháp. Đó như vậy. Vậy thì giờ này là cái giờ là quan trọng. Đó, cũng như vậy. À, tôi chỉ cần con niệm Phật không là đủ. Hồi xưa mình không biết, mình học nè, học nhiều lắm. Rồi bây giờ sao? Thì mình tu cũng nhiều lắm, nhưng cuối cùng rồi mình lọc lựa và chọn cái một để tu thôi, là một pháp môn duy nhất mình thích để chọn lựa và tu tới chân. Tu cho nào thành công đó thôi, chứ không phải mà hôm nay nhảy qua giọng cổ, mốt qua nói lối ca tân nhạc rồi tân cổ giao duyên lung lên. Bây giờ Phật tử tu theo kiểu tân cổ giao duyên, phải không? Phải không đấy? Phải không? Phải không? Thấy là thấy cái bệnh chưa? Cái người nào mà đang mà xài tân cổ giao duyên thì không dám nói. Phải không? Mà người mà không có tân cổ giao duyên thì nói là không. Phải không? Ta còn người mà đang tân cổ giao duyên thì nói khác. Tân cổ giao duyên là gì? Là không có chuyên niệm Phật. Thấy không? Nay niệm Phật, mới thì chú, mốt tụng kinh, tu lung tung lung tung lung tung đủ thứ. Thế đó là tu đủ thứ đó, là tu đủ thứ đó. Thế còn là mình chuyên rồi chuyên niệm Phật không mà thôi. Thế rõ chưa? Ta như mà chuyên rồi chuyên niệm Phật không mà thôi. Còn thử nay chỗ này chạy niệm Phật, chỗ kia thì chú của chỗ nọ tụng kinh. Đã rồi cái chỗ nọ làm từ thiện, nấu cơm chay, nhà thương, cái tùm lum trên cỡ. Vậy là tu gì? Tu kiểu gì vậy? Tu kiểu ba la. Tu kiểu ba la. Thế ra là không có thuần tu. Cũng là tu vậy, nhưng mà tu vậy, tu tạp, tu lộn xộn. À, giống như cái đầu kiểm mà. Thấy ra, đầu kiểm là cái đồ nó gì? Đủ thứ đồ trong hết. Nhưng quan trọng là gì? Là nước cốt dừa phải có. Ở trong đó là bước là bí sợ, là bí đau nè. Rồi là gì? Là gì? Dừa nè. Tùm lum đây nó mới gọi là đầu kiểm, là tùm lum hết. Thì quan trọng là có cốt dừa là mới là đầu kiểm ngọt, phải không? Phải như vậy. Vậy thì mà tự chúng ta hôm nay học cho đây nè. Hòa thượng nói chỉ con niệm Phật thôi. Phật ngày xưa cũng đã nói chỉ con niệm Phật thôi. Chuyên là vậy đó Phật tử. Mà Phật tử tại sao mình lại không chỉ giữ động có niệm Phật? Tại sao vậy? Tại vì Phật tử đóng cọc giữ đê không chắc. Phật tử đóng cọc giữ đập không vững. Cho nên nước mới càng xuống dở đê. Hiểu không? Chứ mà tưởng mà đóng cọc vững rồi đó, bê tông cốt thép rồi đó, ở sao mà dở nổi? Đúng cái chất lượng nó sao mà dở, phải không? Còn nước lên có xuống chăng nữa đi, nó có xuống quá thì mình tìm chỗ khác cho đi đi. Đang định nó xuống ao này cho mình, nhiều khi tức nước dở bờ, phải không? À, nhưng mà ở đây nói rằng á, lấy ví dụ này nó quá đi, nhưng phải nói rằng là liền tinh chưa dựng, nghe rõ chưa? Thấy cái mặt tôi thì khô rồi đó, phải không? Niềm tin chưa dựng. Phật tử thôi niềm tin không chứng nó mới vậy đó. Chứ mà như sư đừng ai mà nại như vậy tụng nên đi đâu, nhất bác mà răng nghiêm mà sư là đại muộn luôn, như cũng bỏ luôn đâu tụng đâu, phải không? Đừng nói tới mà đại đi. Nhưng bây giờ chỉ vậy, kiên trì niệm Phật không thì thôi, sống chết rồi Phật nhờ như vậy đó. Mà 2 năm tu từ tháng chót cuối cùng là mới thành công, mới dạy Phật tử tới bây giờ bao nhiêu vậy. Thầy đồng tử thấy là cái kiên trì đó là cái điều kiện rất là quan trọng. Đó như vậy. Cho nên mỗi tầng lớp xã hội đều có thể niệm gì? Chỉ có gì? Nam Mô A Di Đà Phật không thôi. Câu thứ 6, không trở ngại mọi ngành nghề. Không trở ngại mọi ngành nghề. Thì trong cuộc đời sống của mỗi Phật tử chúng ta, mỗi người có nghề đi để sống, phải là làm ruộng, làm rẫy nè, làm công kỹ nghệ nè, rồi là ở trong những cái cơ quan nhà nước, hay là ở trong cái là phương tiện sống nào đó, không trở ngại. Còn tu thiền á là trở ngại đó. Nếu tu thiền mà đang ở chùa cũng có được, chứ đang làm việc ở trong công xưởng sao tu thiền, phải không? Đang ngoài ruộng sao tu thiền, phải không? Đang chạy xe ta, đi chạy xe xích lô, đang là mua bán ngoài chợ, đang bán bánh bò, đang gánh tàu hủ đi bán, là sao mà tu thiền được, phải không? Ai mà tàu hủ không? Ai bánh bò không? Chuyện có được Phật không? Cũng có tu thiền được không? Không được đâu, phải không? Đó, rồi là ta kêu phải bán mà tốn tiền, rồi xong nữa mà trời mưa tầm tã đi, phải không? Rồi kêu quản ai mua, trời ơi chiều nay ế rồi, chiều nay ế rồi, ai đã luôn là hết tiền của đoàn ráng ba tử là buồn, phải không? Có vô tướng niệm Phật ta, nói chung là đi đứng nằm ngồi gì niệm Phật thầm được hết ta, niệm Phật thầm được hết, niệm Phật lớn tiếng được luôn, tùy theo hoàn cảnh, ngoài ruộng ngoài đồng, cái nước bữa củi nấu cơm ta, thậm chí là chợ buôn bán theo nghề nghiệp, ở trong sở làm việc, làm thì làm mà tâm thầm niệm Phật. Ở đây mà niệm không cho ta biết, niệm thầm cho cuộc tu được không? Được luôn, phải không? Làm chính quyền trong cơ quan nhà nước, mình niệm Phật được không? Được luôn, đơn giản thế thôi. Cho nên phải là giống người tu thiền mới học thiền đường, ngồi nhắm mắt mới được. Vậy thì khó đâu mà phải. Phải giữ giới kiên trì, là Phật tử là không dính mắt với cuộc nghề nghiệp thế đời, mà giữ giới mới được. Chứ giờ Phật tử đó là buôn bán làm mang theo người dân thế gian hoài là tạo nhiều nghiệp đó, cho nên khó bị giới được lắm. Cho nên người tu niệm Phật bất cứ hoàn cảnh nào mình tu cũng được cả, chỉ cần tâm giữ con Phật là đủ rồi đó. Mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghề gì cả hết. Giờ thí dụ như cái nghề mà tỉnh nghèo nhất là gì? Là đưa đồ qua sông, đưa đồ qua sông chính là bạc thôi, Phật tử được tu được không? Nó tu nghèo quá, tôi đưa đồ qua ngày ở rảnh đâu mà tu. Nhưng mà tới vừa chào đồ tôi nói Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Sao được? Nhưng mà ta đưa tiền mình thấu lại nha, chứ đừng đưa tiền bỏ tốt luôn, đó mình là tham. Ta mà không thấu không được, ta như vậy. Cho nên là lúc mà mình làm việc phải nhớ đây là đang niệm Phật, đó, đây là đang thấu tiền, đây là đang là kiếm ra bao nhiêu tiền mình nhận người ta và thấu ra bao nhiêu. Ta như vậy đó là giờ tỉnh giác. Đang ngoài chợ bán làm ăn, ai lại mua đồ cứ bán. Thế rồi tính tiền đàng hoàng, nhưng mà xong rồi sao mà tử?
À gì là
phải không? Đơn giản thế thôi. Nó như vậy, cho nên là không trở ngại mọi ngành nghề, là vừa làm vừa niệm Phật, tùy hoàn cảnh mẫu lúc của chúng ta. Là như vậy. Câu thứ 7 Hòa Thượng dạy rằng ai nấy đều có thể tu được. Ai nấy đều có thể tu được. Chữ ai nấy đây, nếu dùng hơi chặt hẹp là con người của chúng ta, ai nấy đều có thể tu được, tức là gì? Là già trẻ lớn nhỏ đều có được hết, phải không? Lớn nó rộng ra ở trong lục đạo sáu đường, ta địa ngục ngạ quỷ chúng sanh Atula, mọi người của trời đều tu niệm Phật được hết. Cho nên nói rằng là dù tiên phàm ma quỷ chúng sinh, nếu như tâm tính nguyện phụng hành thì được cứu cánh và lấy ăn dưỡng lấy nhớ. Cho nên dù cho cõi địa ngục nè mà nghe được câu niệm Phật rồi mà phát nguyện cực lạc cái rồi, chỉ một niệm thôi là vãng sanh nhập thức tăng, phải không? Tâm chuyển nghiệp chuyển cảnh chuyển bằng niềm tin, bằng nguyện lớn và sự thành tâm niệm Phật của mình để chuyển cảnh như một liền tức thời. Cái như vậy ở trong loài quỷ đói, ở trong loài súc sinh, ở trong loài thần á tú la, ở trong cõi chư thiên ở tầng cao nó có trời, mà khi nghe được có câu niệm Phật bằng tâm liền phát tâm niệm Phật liền hướng cực lạc, là từ cõi trời đó là xem cực lạc màu vô cùng, phải không? À, là con người chúng ta khi nghe có câu niệm Phật rồi phát tâm tinh tấn niệm Phật tu thì cuối đời chúng ta sẽ được vãng sanh cực lạc quốc. Đó, như vậy cho nên là ai nấy cũng đều có thể là tu được hết. Tại như vậy là không phân biệt nam nữ sang hèn già trẻ lớn nhỏ, thông minh hay không thông minh, hay là chủng loại nào. Đã như vậy, nhất tâm chỉ cần nhất tâm tinh tấn. Câu tiếp theo, chỉ cần nhất tâm tinh tấn. Bởi vì dù cho ở một cái là giai cấp nào, một cái hạng nào trong xã hội, khi mà tự thân cảnh pháp môn tu rồi là họ tự phải tinh tấn. Đây là gọi là nhất tâm tinh tấn, là một tâm mà tinh tấn, một tâm mà tinh tấn, nhất là một. Phải không? Tâm là chỉ gì? Giữ một tâm đó thôi. Một tâm là tâm gì vậy? Là tâm niệm. Mà niệm gì vậy? Niệm Phật.
nghe chưa?
Nghe đó, chứ phải mà bà tưởng là chạy xô mà tin tắc đâu nghe. Nghe tôi nói hết luôn đó. Phải mà chạy xô mà là tin tắc đâu.
Tu chạy xô không? Tu chạy xô. Hôm nay chị người ta nói là tu chạy xô. Là sao vậy? Hả? Nay tu chùa này mới chạy tu chùa kia đó. Đó là tu chạy xô. Nhưng mà nếu mà cái chùa đó mà niệm Phật á thì không sao. Mà đi nhà cái chùa không có đó không niệm Phật, mà đã trì chú hay là tụng kinh hay là tu một cách khác, vậy thì đó là Phật tử không có chuyên tu rồi. Nghe rõ chưa? Từ khi có Phật cái ngày đó mà tự bỏ niệm Phật, bỏ niệm Phật, không có tu niệm Phật, là rủi của đâu tự chết nữa thì chùa của đâu chết của đâu. Đi đâu đây? Đi đâu? Cười cười mình nói đậu há hổ rồi, thấy không? Từ ngày đó mà tự không niệm Phật thì ngày đó mình bỏ niệm Phật mà, thấy không? Ngày đó mình trì để biết không à? Mình phải ăn trì để biết không? Mát ra đất ta ra dạy ra ngoài đó mà đậu kinh đó. Vậy đi gì đâu? Đi gì đâu? Tại vì có niệm Phật đâu gì cần lạc, thấy không? Trời ơi, bây giờ cầu quan Bồ Tát tới độ Phật đi gì đâu nữa nghe. Tại vì mà tự là tụng tự bi rồi mà tự tắt hơi liền người đang tụng tự bi, phải không? Đang tụng kinh tắt hơi liền đang tụng kinh, đừng có giảng sao được không? Được không? Không, nói cho rõ cho mạnh, không được rồi, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên khi mà tự tụng chú, tự tụng kinh là kết luận lại là gì? Là phải hồi hướng, phải hồi hướng. Phải không? Tại vì ta bất phủ, ta bất chánh cho nên phải hồi hướng. Con nguyện năng công đức trì chú tụng kinh này hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Rồi nguyện làm sao? Nguyện làm chung con được nhớ niệm Phật, thấy Phật, rước con về cực lạc, phải không? Có khi nào mà tự tụng kinh mà tự tụng chú mà nguyện năm chung con được tụng kinh, con được tụng chú Phật rước con không? Không có chỗ nào bây giờ, không có chỗ nào dạy như vậy cả chứ, phải không? Mà năm chung là phải Phật trước mới được, mà Phật trước là khi nào mà tự niệm Phật, Phật mới rước. Chứ mà tự không niệm Phật sao rước được? Thấy chưa? Thì nói đây mà tự mà có chuyên tu á, nghe thì nó mới thấm. Thấy chưa? Mới thấm. Còn nữ mà thích mà tu tạp á thì nghe nó hơi là nhức đầu, thì nó rõ luôn là nhức đầu. Mẹ nói tôi tu thì sao xin la hoài, tu đây mà la đâu, tại tu mà tu mà tu lưu bù, thật ra xin mới la. Mà xin cả tu chi cho nó dễ, tôi tu mà nó tu tùm lum hết trơn cái trời, là còn kể cho tu giỏi nữa chứ, phải không? Tu giỏi nữa chứ. Bởi như hôm trước đó cái chuyện mắc cười, chứ đi giảng đâu nghe nói cho mắc cười lắm. Thì nay đi tới đạo đàng nào cũng có một chỗ Sa Đéc, Đồng Tháp mình hay là ở Cao Lãnh ở đâu gặp sư khoe chứ. Nói sư phụ ơi, hôm nay con đi tu, hỏi sao vậy? Con đi ra ngoài Đà Lạt con tu với thầy Giác Ngàn lại 500 lại Phật A Di Đà. Thì nó giỏi dữ ha. Trời ơi, đây mà đổ xô tới Đà Lạt lại 500 lại. Còn ở tại nhà mình ông Phật mình không lại, bỏ buồn chết luôn. Thấy chưa? Thiệt là tàn nhẫn vô lương tâm. Thế nên vậy thì khoe đâu cái gì? Khoe với ai là khoe với sư quá là chết. Không khoe đâu đâu mà tình. Như vậy cái chùa của thầy mình kế bên không vô lại 500 lại để giác đây mà đang tới thầy giác nhà đó mà xuống nhà mà lại 500 lại. Tại sao vậy tử? Đông vui lại đồ có điểm, ai mà lại gặp đầu chảy máu là thằng nhất đó. À nè, mà tức là vỗ đầu xuống gặp đi thì chạy đầu gối. Thì ra ngoài thì tôi kể đâu mà. Thế như vậy những người tu vậy vẫn sanh nổi mà tử, bảo đảm không nhận sanh đâu. Còn mà tử nghèo có tiền đi xe ra ngoài sao? Ở nhà có Phật khách, ở nhà là Phật cũ, Phật tử lại miết lại miết thôi. Trời ơi, vẫn sanh đồng đạo hay mà hết hồn ở dưới luôn. Thế chứ tại sao? Thành tâm và chuyên tu cho nên là thành công. À, nghe nói chứ. Rồi mình tu để khoe, tu tướng, tu kể. Thế như vậy cho nên sư nói thầy trò cho nó thiệt đó nha. Đó, nên thầy nào dám nói như vậy Phật tử như sư đâu, nhưng mà sư là thầy để dạy. Thầy đạo rằng mình là tu chuyên tu hay sư nói như vậy, cho nên mà tự ráng vì sự nghiệp giải thoát mình tương lai bảo đảm chắc chắn an toàn là phải duy trì niệm Phật, duy trì niệm Phật. Chị nghe rõ chưa? Phải như vậy. Đừng ham vui, đừng tu ham vui nha. Phải như vậy. À, ai nấy đều có thể tu được, chỉ cần nhất tâm tinh tấn. À, một lòng không thay đổi pháp hành danh hiệu Phật. Ý nghĩa câu này là như vậy. Và câu thứ 8 là câu cuối cùng hòa thượng dạy chúng ta: tính nguyện hạnh vững bền thì chắc chắn thành công. Nghe chưa? Kết luận hòa thượng đó có câu cuối cùng là tính nguyện hạnh vững bền thì chắc chắn thành công. Tính là đức tính,
phải không? Đức tin là gì? Tin Phật Thích Ca dạy. Tin là tin là gì? Tin A Di Đà nguyện tiếp dẫn lâm chung. Tin là tin gì? Tin mình niệm Phật quyết định giảng sanh. Thấy chưa? Ba cái chỗ tin này tự nhớ cho kỹ. Phật Thích Ca đi giải thế nào mà tin? Ngài giải rằng trì danh niệm Phật là đệ nhất. Muốn về cận lạc hãy kiên trì niệm Phật A Di Đà. Lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà. A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Ai giải vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, phải không? A Di Đà dạy thế nào? Tất cả chúng sinh trong sáu đường những sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới nước kể về nước ta, nghe rõ chưa? Vậy á, vỗ tay vỗ cầm thiên rồi đó nha. Rồi mai mốt cũng chạy thô nữa. Thế là như vậy đó. Thật ra thấy không? Nhưng mà thật ra đó là gì? À, là bà tử không tin. Thế không? Niềm tin bà tử bị bẻ gãy rồi. Để rõ cho nó như vậy. Cho nên bà tử mà nếu con khéo đó, bà nói một lần cho bà tử không niệm Phật được, bà tử chết trong trận. Chết trong trận luôn. Đó, thấy như là chừng nó hối hận nhớ lời sư dạy thì nó buộc rồi. Thấy như vậy. À, cho nên tính là tin. Tin mình sao đây? Quyết định niệm Phật như thế này chắc chắn giảng sanh. Nhớ nghe, nhớ câu này nghe cho rõ nè. Tin mình niệm Phật như thế này là quyết định giảng sanh. Nghe câu tôi nói chưa? Làm lại nè. Tin mình niệm Phật như thế này thì quyết định giảng sanh. Nghe nghe là sao? Hả? Nghe cho nó từng câu nè. Tin mình rồi sao nữa? Niệm Phật như thế này. Thế này là niệm như thế này là như thế nào? Đó là chỉ tu là mới như thế này. Thế chứ còn mà tu cứ lung tung là phải như thế này mà như thế kia.
Thấy nghe đây từ ngày bảy chưa?
Đó là rõ ràng là mấy ngày bảy chứ mà sự thật như vậy. À, niệm Phật như thế này là vậy, là niệm Phật là A Di Đà Phật. Cái niệm hoài niệm mãi được Phật phải độ. Như thế này nó nghiệp mới thuần. Thuần cho hiện tại nó được nhất tâm bất loạn. Thế mà thuần như thế này lâm chung mà tự nó nhớ niệm Phật đậu. Mình nhớ niệm Phật đậu thì đi vào định niệm. Vừa vào định niệm mà chúng ta mới được là A Di Đà hiện ra tiếp dẫn nhân sanh. Thấy chưa? Còn giờ hiện tại bây giờ chúng ta cái niệm lộn xộn. Thì lâm chung nó lộn xộn. Không biết tay xui giống quay số mà à, cái gì chỉ nó kỳ diệu đó. Đang quay hoài hên chút cái số lớn mà xui chặt cái số gì mà tử. Cái số gì, cái số gì hết điểm đó. Hết điểm là tiêu lợi luôn. Thế bao nhiêu công trình mình lên có mấy ngàn điểm rồi, về chút ngay chỗ mất điểm rồi trở về số không. Tức không? Thế biết vậy nghĩ sớm còn điểm. Ai ngờ đâu biết đâu tay lòng tham. Phải không? Mấy người tham được hay như bệnh như vậy đó. Mấy người tu tham như vậy đó. Nghe không? Nghe rõ chưa? Chứ nói này nghe cho đã lộ tay luôn đó. Đó là như vậy. Nên tính cho tới nguyện nè. Nguyện là gì? Là nguyện kiếp này về cực lạc vãng sanh. Thấy không? Đó là nguyện thiết tha tinh sâu. Nãy tôi nói rồi, phải không? Nguyện thiết tha là nguyện kiếp này về cực lạc mà thôi chứ không về bất cứ thế giới nào khác. Không nguyện trở lại ở ta bà nữa để tiếp tục tu. Thấy không? Tại vì người tu tịnh độ ta là nhàm chán ta bà cực độ. Nhàm chán tên này ghê gớm. Như mấy nhàm chán đi tự tử các cổ cúc độc nhảy xong chết phút cho rồi. Phải như vậy, mượn thân này để mà lợi dụng nó để tu nữa. À, để mà cho được thành tựu đạo quả sớm, nếu được. Không thì mượn thân này để tạo nhiều công đức vô lượng vô biên. Mượn thân này để cố gắng lo niệm Phật tối nguyện nghiệp một trăm phần để làm chung được thành tựu giảng sanh. Thế như vậy, và công đức nhiều chừng nào thì quả vị gì được cực lạc càng thêm cao. Thế như vậy. Thứ ba là hành trì, là hạnh. Hạnh này vô tới là niệm Phật, là tri danh niệm Phật. Đó là tính nguyện hạnh, là tri danh niệm Phật. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta là phải tri danh niệm Phật, là lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, là phải mong được sớm về cõi Phật được. Nghe rõ chưa? Tính nguyện hạnh vững bền. Hai chữ tiếp theo hòa thượng dạy là vững bền. Vững là gì bao tới? Vững là gì? Vững là đứng vững, phải không? Mà đứng vững chút thôi ngã, vậy thì có phải bền không? Không, đây là vững bền, là đứng hoài dù cho ta xô không ngã, mà gió thổi không ngã nữa, bão tố không ngã nữa, gọi là vững.
bền,
tự tử đừng vấn
không bền.
Vô đây là vững nè, vô đây là vững nè, à, nhưng mà mai là không vững rồi đó, mai là siêu rồi đó, phải không? Hay là mai vẫn còn vững, mốt siêu rồi đó. Siêu đâu? Chữ siêu là S I E U, chứ cái này siêu là S I E U nha, khác à, S S khác nhau, phải không? Siêu là gì? Là siêu thoát, còn siêu là siêu ngã. Đứng không vững bị siêu ngã. Ngày đó nó như vậy đó, có thể không có trụ tâm vững là bị siêu ngã qua các tu khác. Thật đấy thôi chứ, vậy là bữa nào có thể mà đi tụng mà đại bi một ngày đó là có thể bị siêu. Ta sẽ vô vậy, ta sẽ vô vậy, nói đạo đang công nha, đừng học đi ông lại nha. Ngày đó nó như vậy, ta có thể đó. Chứ nó thiệt đó nha. Từ đó thằng này thầy trò tâm sự thiệt thôi. Hết rồi nghe nó như vậy. Thật ra là sư là chạy thẳng chỉ ngay tu cho dễ, cho nó an toàn thì bảo đảm. Trong nước có nước vô lượng vô biên. Đó là trì danh niệm Phật là để. Tại vì khi trì danh niệm Phật là tụng chú rồi, phải là tụng chú là được. Mà nó quá dễ. Cái dễ không lo giữ mà nó thì cái khó tụng hoài. Thế nó dùng tội nghiệp quá trời rồi đó. Vững bền thì chắc chắn thành công. Bốn cái điểm chót của câu này là chắc chắn thành công. Tại vì ai mà vững bền tính nguyện hạnh như vậy thì chắc chắn thành công. Thành công gì mà tử? Hiện tại chúng ta bất loạn, thấy không? Lâm chung mà tử cái định niệm Phật và vãng sanh. À thì tới lại cái chỗ này mà tử thấy rằng là sao? À hòa thượng nói từ đầu tới cuối là cũng khuyên chúng ta là gì? Phải chi danh niệm Phật, phải giữ con niệm Phật không thay đổi. Mà chính hòa thượng tới bây giờ vẫn là hàng lót niệm Phật. Thấy không? Các vị tổ sư ngày xưa cũng vậy, cũng hàng niệm Phật. Và khuyên giải là trì danh niệm Phật là để giúp. Trời nay là kinh nghiệm của sư phụ chẳng giác lữ thôi. Kinh nghiệm sư đã trải qua rồi, đã tu rồi. Cho nên được bất cứ giá nào, hoàn cảnh nào, sư còn sống ở đời này thì chỗ nào sư dạy cũng là trì danh niệm Phật. Bất cứ đạo tràng nào mà sư dạy đến cũng là phải trì danh niệm Phật. À, như vậy. Thế mà tu lại tướng là sư thần nghĩ không dạy được. Tại như vậy, trì danh Phật. Cho nên là mục tiêu là phải giảng sinh là quốc. Bởi đạo tràng chuyên tu đạo tràng để chỉ niệm Phật không mà thôi. Còn tụng kinh, à tụng kinh trong ngày tu đó là tụng kinh gì? Vô lượng thọ và kinh Di Đà. Chứ ngoài họ tụng kinh gì khác. Thì hai kinh này mới quy thú tịnh độ. Và lý do cho nên hai kinh này mới quy thú tịnh độ. Tụng Di Đà cũng được mà tụng là vô lượng thọ cũng được. Và lý do cho nên không có tụng kinh khác. Thế như vậy, à, còn tu là chuyên tu niệm Phật. Cho nên chuyên tụng kinh không là chuyên trì chú không, mất một ngày chúng ta không có niệm Phật rồi. Mất một ngày không niệm Phật rồi. Nghe rõ chưa? Mất một ngày không niệm Phật rồi. Đáng ghét không? Cười cho đã đi ha. Vì suy nghĩ là khóc đó nha. Anh như vậy. Cho đến qua bản sư dạy thế này. Nhất tâm không khó, mà khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, mà khó ở gì? Ở lòng tin. Thì tin thôi chúng ta. À, nhất tâm bất loạn nó không khó. Và chúng ta đến mục tiêu lý tưởng chúng ta tu niệm Phật là để nhất tâm bất loạn, phải không? À, nhất tâm là bây giờ hoặc lâm chung được nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nó khó không? Hòa thượng nó không khó. À, hòa thượng và đệ tử nó không khó. Nhưng mà khó ở chỗ gì? Chỗ bền lâu hay là không? Bền lâu đệ tử vững bền, giữ chặt niềm tin nơi cái danh hiệu Phật mà không bao giờ quên lãng đi mới gọi là bền vững, bền lâu. Nghe rõ không? Có như vậy đó. À, nghe rõ chưa? À, rõ nghe rõ anh nhớ đó. Bữa nào mà tưởng mà không có niệm Phật là sao vậy? Là không vững rồi, là không bền rồi đó. Thấy chưa? Chứ nó phải vững, phải bền mới được. Như vậy mới sớm được chứng tâm. Thấy chưa? Như vậy bền lâu không khó, mà khó ở đâu? Ở đức tin của chúng ta. Đức tin. Tại vì á, giới tự tu tịnh độ dồn tất cả niềm tin vào trần diệu tử, vào câu niệm Phật, vào câu niệm Phật không mà thôi. Đó, mới là người chuyên tu. À, dồn tất cả cái đi đứng nằm ngồi nãy đó đã là mọi cái gì, mọi giới, mọi người trong xã hội, mọi ngành nghề đều tu được hết. Nghĩa là chỉ cần giữ Nam Mô Đà Phật là đủ rồi, đơn giản thế thôi. Thế giới nó như vậy đó. À, niềm tin không khó mà xin lỗi là bên nó không khó mà khó ở niềm tin, cho lòng tin chúng ta đối với pháp môn niệm Phật này, những danh hiệu niệm Phật này và niềm tin nơi chính mình nữa.
cho nên tự đang cố gắng. Xin nói ở đây là hôm nay xin nói rất là rõ ràng, là nói cho tự nghe để mà suy nghĩ lại, rồi thương mình ráng cố gắng lo niệm Phật. Tại vì cuối đời Phật tử muốn niệm Phật chẳng sao, thì ngay bây giờ chi niệm Phật thôi là đủ rồi. Thì cái đó chưa? Đã như vậy. Đi đâu có cứ chỗ nào cũng đừng quên niệm Phật. Đã như vậy. Đó là ý nghĩa ngày Hòa Thượng dạy chúng ta là lời dạy ngắn nhưng đầy đủ. Thì cái đó chưa? Lời dạy ngắn nhưng đầy đủ. Vậy thì sẽ đọc lại lời dạy của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh của chúng ta. Sự nghiệp của người xuất gia chính là thiện căn và công đức. Tự mình giác ngộ và giác ngộ cho mọi người. Tâm của niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành. Một câu A Di Đà Phật là đủ. Mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghề. Ai nấy đều có thể tu được, chỉ cần nhất tâm tinh tấn, tính nguyện hạnh vững bền, chắc chắn thành công. Thôi mà giảng đề thật.